Chương 209 Núi Tây Lương. Bệnh viện đã chuẩn bị tiến hành hội chẩn cho Hà Anh. Không nghĩ tới còn chưa hội chẩn, thì con trai của bà ta đã trị liệu xong. Muốn đi kiểm tra lại sức khỏe cho Hà Anh, nhưng thấy Lâm Vân đưa ra câu hỏi, thì không dám nói gì nữa. Vội vàng đi phía trước dẫn đường. Tuy Lâm Viễn Chương vẫn còn bị hôn mê, nhưng tình huống của ông ta tốt hơn Hà Anh nhiều. Lúc Lâm Vân đi vào, các bác sĩ đã hội chẩn ra kết quả của Lâm Viễn Chương. Đang chuẩn bị giải phẫu, nhưng dưới sự yêu cầu của Lâm Vân, toàn bộ các bác sĩ đều đi ra để Lâm Vân trị liệu. Viện trưởng kia đứng ở bên cạnh xem, liên tục khen là kỳ diệu. Tuy nhiên trong lúc này không có chỗ ông ta nói chuyện, bởi vì có bí thư và Lâm Quỷ Viên trong truyền thuyết ở đây. Chỉ là hai người không xem phòng bệnh của gia chủ Lâm Viễn Chương mà ở chờ ở cửa phòng bệnh của Hà Anh. Hiện tại con trai của Lâm Viễn Chương đi tới vào phòng bệnh của cha, những người này lại qua. Việc này chứng tỏ bọn họ không coi trọng người bệnh mà là coi trọng Lâm Vân. Hắn đi đâu, hai người cũng đi theo đó. Thương thế của Lâm Viễn Chương nhẹ hơn một chút, nhưng kinh mạch của ông ta vẫn bị cắt đứt mấy chỗ. Lâm Vân chỉ dùng nửa tiếng đã chỉnh lại xương sườn và nối lại kinh mạch. Thấy Lâm Vân đi ra nhanh như vậy, Lâm Lộ Trọng rất là kinh ngạc hỏi. Nhanh như vậy đã trị xong rồi à? Đúng vậy Tam Gia Gia, đã trị xong rồi, hẳn là không có việc gì. Lâm Vân nói xong, thấy Bí Thư Diệp muốn nói, lại thôi, liền chủ động nói ra. Chuyện này Bí Thư Diệp không cần can thiệp đâu, đây không phải là chuyện bình thường, để một mình tôi xử lý là được. Nghe Lâm Vân nói vậy, Diệp Vũ Phong âm thầm thở ra. Còn chưa nói gì thì Lâm Vân đã nói tiếp. Bí Thư Diệp cứ bận việc của mình đi. Tôi sẽ đi giải quyết chuyện đó. Có thời gian rảnh tôi sẽ bái phỏng. Cảm ơn Bí Thư Diệp. Diệp Vũ Phong cũng biết mình ở chỗ này không có tác dụng gì. Liền chào từ biệt Lâm Lão Gia Tử và Lâm Vân, rồi dẫn theo người rời đi. Lâm Vân nhìn vài vị bác sĩ và viện trưởng nói, hiện tại tôi đã trị tốt cha mẹ của tôi. Các vị chỉ cần cẩn thận chăm sóc một chút là được, không cần phải giải phẫu đâu. Viện trưởng nghe Lâm Vân nói vậy, vội vàng đáp ứng. Ông ta kinh dị nhìn ra, người có tiếng nói cao nhất trong chỗ này rõ ràng không phải là Quỷ Viên Lâm, mà là cháu trai Lâm Vân của ông ta. Kinh dị thì kinh dị, nhưng ông ta sẽ không nói ra chuyện này. Thấy mọi người đã rời đi, Lâm Lộ Trọng nhìn Lâm Vân hỏi, chuyện này cháu tính toán xử lý như thế nào? Tam Gia Gia, chuyện bên này giao cho Gia Gia quản lý, con sẽ đi tới núi Tây Lương ngay bây giờ, để tìm tên thương giác kia. Ngữ khí của Lâm Vân tuy bình tĩnh, nhưng trong giọng nói đã mang theo vô cùng hận ý. Lâm Lộ Trọng cũng nghe thấy rõ ràng. Vân Nhi, chuyện này cháu không nên vọng động. Lai lịch của tên thương giác này không hề tầm thường chút nào. Y chính là nhân vật số một của Bát Quái Môn. Nghe nói y đã hơn 100 tuổi rồi. Ta nghĩ chuyện này nên trở về Sơn Trang Hoàng Hồ, rồi thương lượng kỹ càng hơn, hoặc là mượn lực lượng quốc gia, miễn để lại cho hậu quả lâu dài. Lâm Lộ Trọng đương nhiên biết sự lợi hại của Bát Quái Môn, cũng biết sự lợi hại của thương giác. Y chính là người trong truyền thuyết, cho nên cho dù cháu trai của mình có lợi hại hơn nữa, phỏng chừng cũng không có nắm chắc chống lại thương giác, huống hồ là đi tới tận sào huyệt của y. Tam Gia Gia cứ yên tâm, không cần phải lo lắng về Bát Quái Môn, bởi vì môn phái này rất nhanh sẽ thành lịch sử. Ngữ khí của Lâm Vân giống như đã coi thương giác là người chết vậy. Lâm Lộ Trọng hít một hơi khí lạnh, trong lòng tự nhủ, khẩu khí của đứa cháu trai này cũng quá lớn chút. Tuy nhiên, ông ta cũng không nói gì thêm. Nó có thể giết chết nhiều bộ đội đặc công của các quốc gia như vậy. Nói rõ ràng, nó có thực lực thực sự. Khả năng chiến thắng không phải là không có. Chỗ của ta có mấy người lợi hại, nếu không ta cho bọn họ đi theo hỗ trợ cháu. Lâm Lộ Trọng vẫn cảm thấy không yên. Không cần đâu Gia Gia, cháu biết người mà cháu đối phó có thế lực như thế nào. Nếu như cháu trở về muộn, thì Gia Gia nói với mẫu thân và em gái của cháu biết, bảo hai người không phải lo lắng. Cháu đã mua một căn nhà ở Yên Kinh, đợi khi mẫu thân xuất viện thì cho mẹ và em gái đều tới Yên Kinh ở. Nghe Lâm Vân nói vậy, Lâm Lộ Trọng chỉ phải thở dài, đồng ý với yêu cầu của Lâm Vân. Lâm Vân đi vào phòng bệnh của mẫu thân, thấy Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đều ngồi ở trên giường của mẫu thân, còn mẫu thân thì đang ngủ. Lâm Hình thấy Lâm Vân đi vào, liền đứng lên kêu một tiếng. Anh trai!
Tiểu Hình, mấy ngày nay em ở cùng với mẹ nhé. Anh đi ra ngoài có chút việc, khả năng là trong khoảng một thời gian mới trở về.
Lâm Vân nhìn Lâm Hình và mẫu thân đang ngủ. Anh trai, anh lại muốn đi ra ngoài à? Anh phải biết rằng tên kia còn đang muốn tìm anh đấy.
Lâm Hình lo lắng nói. Cận Thi Kỳ lại nhìn Lâm Vân như có điều suy nghĩ. Nàng có thể cảm giác Lâm Vân không phải muốn tránh né người kia, mà là muốn đi tìm người kia.
Anh biết rồi, em chỉ cần chiếu cố tốt cho mẹ là được.
Lâm Vân nói xong, chào từ biệt Lâm Hình và Cận Thi Kỳ, rồi đi ra phòng bệnh. Nhưng khi đi ra, vẫn thấy Tam Gia Gia ở đó.
Tiểu Vân, cháu thật sự muốn tới núi Tây Lương sao?
Lâm Lộ Trọng lo lắng hỏi.
Đúng vậy, Tam Gia Gia. Còn mong Tam Gia Gia chiếu cố mẹ và em gái của cháu nhiều hơn chút. Núi Tây Lương là cháu khẳng định phải đi. Chỉ là không nói cho mẹ cháu biết mà thôi, đỡ cho bà ấy phải lo lắng.
Nhưng có lẽ phải đi một thời gian, bởi vì khi xong việc ở đó, cháu sẽ đi tìm vợ của cháu luôn. Tam Gia Gia cứ bảo vệ mẹ và em gái của cháu tới Yên Kinh chờ cháu là được.
Lâm Vân nói xong, lập tức chào từ biệt Lâm Lão Gia Tử. Hiện tại, hắn hận không thể có mặt ngay ở núi Tây Lương. Nhìn bóng lưng vội vã của Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng thở dài một tiếng. Có một số việc, ông ta cũng không thể khống chế được.
Lâm Vân gọi một chiếc xe taxi, rồi trực tiếp ly khai Phần Giang. 3 tiếng sau, Lâm Vân xuống xe, bởi vì hắn cảm thấy đi xe quá là chậm, còn không bằng tốc độ chạy của mình.
Núi Tây Lương cách Phần Giang khoảng 1.600 km, thuộc khu vực tỉnh Tây Bắc của Giang Nam. Ngọn núi này thuộc về dãy núi Tây Lương, nhưng về sau, được quốc gia khai thác thành khu du lịch, rất nhiều chỗ đã trở thành thắng cảnh. Nhưng ở sâu trong dãy núi Tây Lương, thuộc về trạng thái nguyên thủy, rất nhiều du khách cũng không dám đi vào. Bởi vì trong đó đã xảy ra không ít sự cố, cho nên về sau, chính phủ dứt khoát đầu tư, dựng lên một hàng rào bằng sắt, cách ly với khu vực còn nguyên thủy kia. Vì vậy, du khách tới nơi này đành phải dừng chân lại. Tuy nhiên, vẫn còn những du khách không thèm đếm xỉa tới những hàng rào này mà chui qua hàng rào đi sâu vào trong. Nhưng số lượng người đi vào rồi bị thương càng ngày càng nhiều. Nên người đi vào đó liều lĩnh tương đối ít. Chỉ có một số nhà thám hiểm cố chấp mới đi vào. Ở địa phương, thậm chí còn có câu miêu tả núi Tây Lương như vậy. Trong núi Tây Lương có sông Tây Lương, dù chết trong núi Tây Lương cũng đừng đến sông Tây Lương. Vừa tới sông Tây Lương thì hồn phách đều mất. Ý của nó là trong núi Tây Lương còn che giấu một dòng sông Tây Lương nào đó. Sông Tây Lương không nên tìm kiếm, bởi một khi nhìn thấy thì phải chết không có chỗ chôn. Nhưng sông Tây Lương trong núi Tây Lương chỉ là truyền thuyết, chưa có ai nhìn thấy qua. Lúc Lâm Vân tới dãy núi Tây Lương thì trời đã tối. Hiện tại, tuy du khách tới núi Tây Lương đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn còn một lượng du khách nhất định đến đây, cho nên các quán ăn và khách sạn ở chân núi đều không hề thiếu. Đã quyết định tiêu diệt bát quái môn trong núi Tây Lương, nên Lâm Vân muốn nghỉ ngơi thật tốt trước khi vào đó. Tuy hắn không cho rằng trong đó có cao thủ lợi hại như mình, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Tối hôm qua gặp phải tên bịt mặt kia chính là một sự tồn tại mà hắn nhìn không thấu. Cho đến hiện tại, hắn còn không biết cái đống dây thừng chui lên từ mặt đất kia là cái gì. Còn có cổ khí tức âm lãnh đánh về phía sau lưng cũng không biết rõ ràng. Điều này chứng tỏ mình không phải là vô địch trong thế giới này. Hoa quốc, đất rộng, của nhiều, lịch sử tồn tại cũng khá lâu. Ai biết còn tồn tại những thế lực cường đại nào? Nhỡ đâu, những người này cũng có suy nghĩ như mình, không nghĩ vào đời mà muốn âm thầm một lòng tu luyện thì sao? Thử nghĩ nếu như không phải vì Vũ Tích, thì mình có thể tiếp tục lăn lộn trong chốn hồng trần sao? Có thể gặp lại em gái và mẹ sao? Còn phải dính líu tới những chuyện lặt vặt khác. Không có Vũ Tích, thì mình có lẽ đã tránh ở trong một ngọn núi sâu nào đó, rồi tu luyện. Lúc trước, khi mình xin việc thất bại, đã từng có suy nghĩ như vậy.
Chương 210 Trận Pháp. Tuy linh khí ở địa cầu không phải là đầy đủ, nhưng còn có linh thạch xuất hiện. Nếu như một lòng đi tìm linh mạch và linh thạch, Lâm Vân tin tưởng cũng có thể tu luyện tới một mức độ rất cao, nhưng đã rơi vào trong cõi hồng trần. Lúc đầu, chỉ có tình cảm nhàn nhạt với Vũ Tích,
đến hiện tại thì không có cách nào không nghĩ đến nàng. Từ lúc không lo lắng cho em gái và mẫu thân, nhưng đến bây giờ thì không thể tha thứ cho kẻ nào dám khi dễ tới hai người. Thậm chí, hắn còn có công ty riêng đang phát triển. Lâm Vân không biết rốt cuộc có bao nhiêu phiền hà còn đợi hắn phía trước. Nếu như tìm được Vũ Tích thì tốt rồi. Sau khi kết thúc những chuyện ở bên này, có thể mang theo Vũ Tích rời đi rất xa, tìm một nơi không có bất kỳ ai quấy rầy, không có bất kỳ chuyện gì phiền lụy, truy tìm một cuộc sống yên tĩnh. Đến chân núi Tây Lương, Lâm Vân chuẩn bị tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Đã vài ngày rồi, hắn không được nghỉ ngơi trọn vẹn. Lần này đi đánh, cũng không phải du côn hay lưu manh bình thường gì, mà tính sổ một môn phái có truyền thừa nhiều năm. Cho dù hắn là người tự đại, cũng sẽ không coi một môn phái ra cái gì. Nhưng môn chủ của môn phái này, rõ ràng chỉ vì một người đệ tử mà giận chó đánh mèo tới người nhà của mình giết đệ tử. Làm như vậy, tài môn chủ này đã rơi vào hạ thừa. Lâm Vân tùy tiện ăn chút gì đó, rồi đến một khách sạn nghỉ ngơi. Có thể bởi vì khách du lịch ngày càng ít khiến khách sạn rất vắng. Lúc Lâm Vân đi vào một khách sạn thì rõ ràng chỉ thấy một nữ phục vụ ngồi trong đó, mắt nhìn không chuyển vào cái điện thoại, phỏng chừng không phải chơi game thì cũng là nhắn tin. Lâm Vân đi vào, rõ ràng cô ta cũng không thấy. Lâm Vân nhìn xung quanh, không thấy còn ai khác, thật đúng vắng như chùa Bà Đanh. Đi tới trước mặt nhân viên phục vụ mới phát hiện ra hắn, cô ta nhìn Lâm Vân hỏi, anh muốn thuê phòng à? Lâm Vân nhìn cô bé này, khuôn mặt bình thường, nhưng lại có hàm răng rất trắng. Phỏng chừng cô nàng còn chưa tỉnh táo do đắm chìm vào điện thoại quá lâu. Lâm Vân đành phải nói, đúng vậy, cô giúp tôi chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ. Cô bé này giống như mới vừa phản ứng tới, vội vàng cất điện thoại đi, lấy một quyển sổ, rồi giúp Lâm Vân làm đăng ký, lại bảo Lâm Vân đưa 200 nguyên tiền thế chấp. Lúc này mới cầm một chùm chìa khóa, rồi nói với Lâm Vân, xin đi theo tôi. Dẫn Lâm Vân tới một căn phòng ở giữa tầng 3, mở cửa rồi nói, đây là phòng của anh, số phòng là 05, có chuyện gì thì anh có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, số điện thoại liên lạc là 01. Nói xong thì đi lấy một phích nước cho Lâm Vân, rồi lập tức đi xuống tầng, đoán chừng là xuống chơi nốt trò game mà cô ta chưa chơi xong. Lâm Vân cầm cái phích, đi vào văn phòng, phát hiện bên trong khá là sạch sẽ, nhưng lại có một cảm giác oi bức khó chịu. Đoán chừng là vì nơi này gần với chân núi, quanh năm ẩm ướt nên mới sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng Lâm Vân căn bản không tính toán ở đây lâu, hắn chỉ muốn tu luyện khoảng 2-3 tiếng để đạt tới tình trạng tốt nhất mà thôi. Buổi tối, hắn sẽ đi luôn tới núi Tây Lương. Cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở mấy phòng bên, Lâm Vân phát hiện, ngoại trừ căn phòng của mình, cả tầng 3 hình như chỉ có một phòng là có người ở. Đương nhiên, cũng có thể có căn phòng cách quá xa, Lâm Vân nghe không thấy âm thanh. Một tiếng sau, Lâm Vân cảm thấy thể lực đã khôi phục tới đỉnh, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng ở căn phòng kia, truyền tới tiếng hai người nói chuyện. Tiếng nói chuyện mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng Lâm Vân vẫn nghe thấy rõ ràng. Đêm nay mấy giờ thì hành động? Là một thanh âm có chút sắc nhọn của một nam tử. Nửa tiếng nữa thì có thể hành động, chỉ cần một ngày là thành công rồi. Giọng nói của người này thì có chút khàn khàn. Tôi thấy cái xẻng công nghiệp này hình như là hàng giả. Mới dùng 3 ngày đã thấy sức mẻ rồi. Tôi còn có cái xẻng dự bị, cậu cầm lấy mà dùng. Lâm Vân không có hứng thú nghe tiếp. Hắn là hai tên trộm mộ. Việc này không có quan hệ gì tới hắn, chỉ là hơi khó hiểu. Trong núi Tây Lương cũng có mộ cổ sao? Tin tức của những tay trộm mộ này cũng thật đúng là linh thông. Lâm Vân đi ra khách sạn, tiến nhập vào dãy núi Tây Lương. Theo ý tứ của cái tên thương giác kia, thì khi Lâm Vân tới trả thù, chỉ cần Lâm Vân đi vào núi Tây Lương thì bọn họ khẳng định có thể phát hiện ra hắn. Tuy nhiên, Lâm Vân cũng không lo lắng tìm không ra được bát quái môn. Một cái núi Tây Lương nhỏ như vậy, cho dù một môn phái trốn sâu tới đâu cũng phải có dấu vết. Hắn tin tưởng có thể dựa theo dấu vết đó tìm ra hang ổ của bọn chúng. Cho dù là rừng mưa Amazon lớn như vậy, Lâm Vân còn không lo bị lạc, thì nói chi là một cái núi Tây Lương nho nhỏ. Đi vào trong rừng núi, xác định phương hướng một lát,
liền vận chuyển tốc độ, lập tức đi vào trong núi. Với tốc độ hiện tại của Lâm Vân, cho dù người khác có thể trông thấy hắn, thì cũng chỉ thấy một cái bóng nhàn nhạt thôi, mà hiện tại còn lại là buổi tối trong rừng. Chạy một thời gian ngắn, Lâm Vân cảm giác địa hình càng ngày càng cao. Không ngờ thế núi của ngọn núi Tây Lương này lại chênh lệch so với mặt nước biển như thế. Càng đi vào sâu, càng thấy xuống dốc. Chỉ mất một tiếng, Lâm Vân đã đi tới chỗ hàng rào ngăn cách. Đương nhiên là không chút do dự, nhảy qua hàng rào, tiếp tục tăng tốc đi vào sâu núi Tây Lương, mà địa thế ở trong còn cao hơn. Lúc đi vào trong, Lâm Vân lại phát hiện linh khí trong núi này tuyệt đối không kém hơn dãy núi Vân Quý. Ở trong ấn tượng của Lâm Vân, bình thường những nơi càng ít người thì linh khí càng tốt. Nhưng thật không ngờ, một nơi thường xuyên có khách du lịch qua lại như vậy lại có nhiều linh khí hơn cả dãy núi Vân Quý hay là rừng rậm Amazon. Lâm Vân quyết định, sau khi giải quyết bát quái môn, sẽ cẩn thận tìm xem ở chỗ này có linh mạch hay không. Nếu có, thì ở trong này tu luyện một thời gian cũng không tồi. Nhưng vẫn nên tìm Vũ Tích trước, rồi tính đến chuyện đó sau. Lâm Vân đã tìm tòi trong một phạm vi lớn, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Lẽ ra cái tay thương giác kia muốn mình tới núi Tây Lương, cho dù mình không đi tìm y, y cũng phải chủ động tìm kiếm mình mới đúng. Vì sao hiện tại, tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của tên này? Rắn độc, sói hoang ở đây cũng không thiếu, nhưng không phát hiện ra dấu vết của một kiến trúc nào. Nơi này là chỗ sâu nhất trong núi Tây Lương, cũng có thể nói là chỗ cao nhất. Lẽ ra nếu thành lập tông môn thì thành lập ở nơi này là tốt nhất, không có khả năng xây dựng ở phía trước nữa. Bởi vì ở phía trước chính là vách núi, xung quanh vách núi sao có thể thích hợp khai thông, lập phái? Lâm Vân lại đi vài vòng, vẫn không phát hiện ra cái gì, nhưng lại phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Chính là hắn luôn cảm giác lúc mình đi đường, không tự chủ được, lại ngoặt chỗ này, ngoặt chỗ kia, nhưng rõ ràng là không có ý ngoặt đi. Chẳng lẽ trong này có trận pháp trong truyền thuyết? Đối với trận pháp, lúc ở Đại Lục Thiên Hồng, Lâm Vân đã nghe qua rất nhiều loại trận pháp, như khốn trận, sát trận, chỉ là tiếp xúc hơi ít mà thôi. Từ khi đến nơi này, Lâm Vân cũng biết có một số trận pháp bình thường đã từng xuất hiện trong lịch sử, chẳng hạn như Chư Cát Khổng Minh có thể bố trí đủ loại trận pháp, dùng trận pháp để đối phó với những đội quân có số lượng lớn hơn bên mình. Chẳng lẽ ở trong núi Tây Lương cũng gặp được thứ này? Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị xem xét nơi này có phải là trận pháp hay không, bỗng nhiên ở phía trước trở nên sáng sủa. Bởi vì ánh trăng đã chiếu tới một con đường núi khá hẹp, uốn lượn đi lên trên. Lâm Vân còn đang cả kinh thì nghe thấy một thanh âm nói: "Đã đến thì đi vào đi." Là một thanh âm rất khó đoán tuổi. Lâm Vân âm thầm nghĩ, có lẽ đây chính là tiếng của tên thương giác kia. Thật không ngờ, y trở về còn sớm hơn mình. Hơn nữa, trong này quả nhiên có trận pháp được ẩn tàng. Lĩnh vực trận pháp thật là thần bí. Lâm Vân nghe thấy âm thanh, liền không chút do dự đi vào. Đường nhỏ không phải là dài, điểm cuối là một cánh cửa đá khổng lồ. Khi mở ra thì Lâm Vân nhìn thấy hơn 10 tòa nhà cổ xưa xây thành hai hàng. Ở giữa là một sân luyện võ và một tòa nhà chính lớn hơn các căn nhà kia, có 3 tầng. 6 người đứng ở trên sân luyện võ, trong đó có một người thoạt nhìn đã hơn 70 tuổi. Nhưng Lâm Vân chỉ cần nhìn lướt qua là biết người đứng đầu ở đây không phải là người hơn 70 này, mà là một lão già nhìn khoảng hơn 60. Nhưng một trung niên hơn 50 tuổi ở bên cạnh lại khiến cho Lâm Vân cảm giác có chút quỷ dị. Tuy nhiên nghĩ tới đây là một môn phái truyền thừa thì bình thường trở lại. Không sai, có đảm lược, rõ ràng dám đi tới núi Tây Lương. Như vậy cũng tốt, miễn cho ta mấy ngày này còn phải mất công đi tới Phần Giang giết nhiều người. Xem ra, người phải đi trước cha mẹ mình một tháng rồi. Hoành Chiến, cậu đi lên thu thập hắn, báo thù cho sư đệ cậu, không cần phải lưu người sống. Lão già nhìn hơn 60 mấy tuổi kia, thấy Lâm Vân đi vào, khuôn mặt không biểu lộ gì, thậm chí bỏ qua cả hỏi thăm Lâm Vân, bởi vì y đã coi Lâm Vân như một người chết. Công tử điên khùng, chương 211, quyết đấu thương giác.
Vâng, sư phụ.
một tên trung niên tuổi chừng 40, đi tới về phía Lâm Vân. Y là người có hạ bàn rất ổn.
Ngươi chính là Thương Giác.
Lâm Vân không để ý tới nam tử trung niên, mà nhìn về phía lão già vừa nói kia thôi.
Ha 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 ha, quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh. Có gan dạ, ta là ai, ngươi không cần biết rõ.
Lão già cười dài một tiếng. Trong suy nghĩ của y, Lâm Vân trẻ tuổi như vậy có thể giết Lý Nghĩa là vì dùng một thủ đoạn ám muội nào đó. Lúc này, Hoành Chiến đã đi tới trước mặt của Lâm Vân, hai tay liên tục bổ vài chưởng về phía Lâm Vân, đồng thời lại thay đổi phương vị, bổ thêm hai chưởng. Lâm Vân đã được chứng kiến chưởng đào của Lý Nghĩa, mà tên Hoành Chiến này cũng không hơn Lý Nghĩa được bao nhiêu. Thậm chí, Lâm Vân còn cho rằng chưởng đạo của y không bằng Lý Nghĩa. Lâm Vân xoay người, dùng hai chân tung ra liên hoàn cước, vài tiếng phốc phốc vang lên, Lâm Vân đã đá bay vài cái chưởng đao kia của tên Hoành Chiến, rồi lại xoay người tăng tốc độ đá về phía chân sau của tên Hoành Chiến, đồng thời là một cú đấm mạnh về phía trái tim của y. Hoành Chiến liên tục lùi về phía sau vài bước, nhổ ra vài ngụm máu tươi, rồi ngã xuống mặt đất, không nhún nhích. Lâm Vân tới đây đã không có ý định hạ thủ lưu tình rồi. Huống chi cái tên Thương Giác hỗn đảng kia còn muốn giết cha mẹ của mình. Cho dù y đã hạ độc thủ với hai người, Lâm Vân làm sao có thể cho y con đường sống. Một màn này chỉ diễn ra trong chớp mắt, thậm chí mấy người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì Hoành Chiến đã bị Lâm Vân đánh ngã xuống mặt đất. Ánh mắt của bọn họ đều co rút lại. Hiện tại bọn họ mới biết là đã đánh giá thấp Lâm Vân, thậm chí còn có chút hối hận vì đã để cho Hoành Chiến một mình chống lại Lâm Vân. Vừa rồi, cái tay Lâm Vân kia chỉ dùng có vài chiêu đã giết chết Hoành Chiến. Xem ra Lý Nghĩa bị chết trong tay hắn, chính điện chết, chứ không phải do bị ám toán. Không ngờ còn chưa báo thù cho Lý Nghĩa, lại chết thêm một người. Khóe mắt của Thương Giác lộ ra một cỗ sát khí. Y hét lớn một tiếng, liền tung cước đá về phía Lâm Vân, thế cước rất hung mãnh, còn mang theo kình phong. Các đệ tử xung quanh thấy Hoành Chiến chết ở ngay trong bổn môn, làm sao còn do dự nữa, đều lao lên tấn công Lâm Vân. Lực chú ý của Lâm Vân chỉ đặt trên người Thương Giác. Hắn nhìn thấy Thương Giác rõ ràng không dùng chân, nhưng trong lòng thầm nghĩ, công phu của người này khẳng định không phải ở chân, mà là ở hai bàn tay. Tuy nhiên, nếu y đã lao tới tấn công, Lâm Vân đương nhiên sẽ không lưu lại. Hắn không sử dụng liên hoàn đá, mà trực tiếp bắn ra tinh đao. Đối với những người này, mỗi người đều là cao thủ nội gia. Cho dù liên hoàn đá của mình có lợi hại hơn nữa, cũng không thể tạo thành nguy hiểm lớn cho bọn chúng. Tuy có thể đánh ngã một hai tên, nhưng những tên còn lại sẽ thoát. Lâm Vân tung thêm một quyền, đánh chính diện vào bàn chân của Thương Giác đang lao tới, nắm tay rõ ràng truyền tới sự đau đớn. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, lão già này quả nhiên lợi hại. Chỉ là có chút chênh lệch với dự đoán của mình, lẽ ra y không chỉ có vài thủ đoạn như vậy thôi chứ. Bất quá, Lâm Vân cũng lười nghĩ nhiều, lại xoay người, đồng thời bắn ra 7 chùm tinh đao, trong đó có 3 chùm bắn về phía Thương Giác đang lao tới chính diện, còn lại 4 chùm thì bắn tới 4 người kia. Một phát bắn ra 7 chùm tinh đao đã là cực hạn của Lâm Vân lúc này. Với tu vi một sao sơ kỳ, đồng thời bắn ra 63 đao là không thể thêm hơn nữa. Sau khi bắn ra tinh đao, Lâm Vân không dừng lại mà liên tục tung ra 10 quyền, chiếu cố cái tên Thương Giác. Hắn đã từng có kinh nghiệm chiến đấu với Lý Thanh, cho nên hắn tin tưởng 4 chùm tinh đao kia cũng để giết chết hoặc làm trọng thương 4 người. 4 người tấn công hai bên, đều không ngờ Lâm Vân có thể phát ra một loại đao kình vô thanh vô tức và lợi hại như vậy, đành phải dừng thế tấn công mà bảo vệ bản thân. Nhưng những chưởng đao vụn vặt của bọn chúng phóng ra từ trước cũng khiến Lâm Vân mệt mỏi phòng bị. Mà 3 chùm tinh đao bắn về phía Thương Giác, có một chùm đánh trúng người Thương Giác, cộng thêm vài cú đấm của Lâm Vân, tên Thương Giác này đã chết không thể chết thêm. Tuy nhiên, Lâm Vân không có bất kỳ cảm giác thoải mái nào. Hiện tại, hắn đang rơi vào hoàn cảnh kiệt sức sau khi dùng quá nhiều lực, đồng thời lại cảm giác, đối phó với tên Thương Giác này, sao mà dễ dàng như vậy? Lẽ ra một người có thể dạy dỗ loại đệ tử như Lý Nghĩa thì không thể đơn giản như vậy chứ. Thứ hai chính là, giọng của tên Thương Giác này không giống với giọng của người đã gọi mình đi vào. Chỉ là mình không chú ý tới chi tiết này mà thôi. Còn có, đó là 4 chùm tinh đao bắn về 4 người kia, thì chỉ nghe thấy có 3 chùm bắn trúng da thịt, còn 1 chùm lại không nghe thấy âm thanh gì cả. Nghĩ tới đây, Lâm Vân thầm kêu không tốt, vội vàng nhảy sang bên trái. Đúng lúc này, có một màn đao màu trắng xóa bổ về phía sau lưng của hắn. Đao men, đây mới thực sự là đao men, người này mới chân chính là thương giác. Lúc Lâm Vân phản ứng tới thì đã có chút muộn, huống hồ tinh lực của hắn đang rơi vào mức cạn kiệt, tốc độ bị ảnh hưởng rất lớn. Chưởng đao của những tên kia bổ vào hắn đều là những ảnh đao, còn lão già hơn 70 tuổi kia tuy lợi hại hơn, nhưng đao ảnh chỉ là tinh thuần hơn một chút mà thôi. Còn một đao chém ở phía sau này không phải là từng đạo đao ảnh mà là từng mảnh đao men, lại còn ngưng tụ thành thực chất, độ sắc bén hơn xa đao ảnh. Mặc cho Lâm Vân phản ứng nhanh, kịp thời dùng lực lượng tinh vân phòng hộ phía sau, nhưng đao men vẫn y nguyên, rạch phá màn phòng ngự của hắn rồi trực tiếp bổ vào sau lưng của Lâm Vân. Đây là Lâm Vân phản ứng kịp, nếu không đã nằm trên mặt đất rồi. Phốc một tiếng là tiếng đao men chém vào thịt. Lâm Vân chỉ cảm giác một cơn đau nhức cực kỳ nóng rát, giống như muốn thiêu đốt toàn bộ ngũ tạng vậy. Thật là một chưởng đau lợi hại. Lúc này, Lâm Vân đã bay xa chục mét, xoay người nhìn chằm chằm vào lão già thoạt nhìn không tới 60 kia nói: "Người mới chính là thương giác." Hai mắt của người này đỏ bừng, tay nắm thật chặt, y không ngờ lần này lại đưa tới một đối thủ lợi hại như vậy. Vừa rồi y đã nhìn lướt qua 5 người đệ tử thì 3 người đã chết, 2 người bị thương, rõ ràng còn chưa báo được thù đã mang cừu nhân tới cơ hồ giết hết cả đệ tử của môn phái. Có thể tưởng tượng, nếu như người này thực sự giết chết mình và 2 người đệ tử còn lại của mình, thì bát quái môn coi như bị tuyệt hậu. Còn đám đệ tử ngoại môn hầu như không phát hiện ra người nào có tố chất xuất sắc, cho nên y không có dẫn những người đó vào núi Tây Lương. "Ta chính là thương giác. Các hạ có thủ đoạn thật là cay độc. Không ngờ các hạ cũng có thể sử dụng công pháp nội gia đánh ra chưởng đạo. Nghĩ tới, ngươi cũng không phải là hạng người vô danh. Rốt cuộc, ngươi là đệ tử của môn phái nào?" Thương giác nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể dùng lời nói của mình giết chết Lâm Vân. "Nói về thủ đoạn cay độc thì ta sao có thể so với lão già khốn kiếp ông? Không những đánh gãy xương sườn của cha mẹ ta, vốn không liên quan tới chuyện này, còn cắt đứt tâm mạch của 2 người. Nếu ta không giết chết lão thất phu ngươi thì khó mà giải được mối hận trong lòng ta." Lâm Vân nói xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thương giác. Tuy miệng vết thương sau lưng rất lớn, đã dùng lực lượng tinh vân dừng máu lại, nhưng cảm giác đau đớn toàn thân càng lúc càng lớn. "Ngươi là ai? Sao biết ta có thể đánh đứt tâm mạch?" Thương giác nghe Lâm Vân nói vậy, ánh mắt rõ ràng co rút lại, phát ra một tia lành lạnh. Lâm Vân cũng không nói chuyện, đột nhiên nhảy lên, đánh về phía của thương giác, đồng thời lại phát ra 4 chùm tinh đao. Nhưng chỉ có 3 chùm là đánh về phía thương giác, một chùm thì trực tiếp đánh về phía 2 người bị thương kia. Thương giác nhìn thấy vậy, liền nổi giận lôi đình, nhưng đối mặt với 3 chùm tinh đao của Lâm Vân xông tới, y cũng vô lực cứu trợ. Hai tay lần nữa lại bắn ra từng chùm đao ảnh, tạo thành đao mang. Đao mang va chạm với tinh đao của Lâm Vân, phát ra tiếng ma sát cực kỳ chói tai. "A a!" Hai tiếng kêu thảm vang lên. Thương giác bị ngã xuống mặt đất, còn 2 người đệ tử của y đã bị Lâm Vân không chút do dự giết chết. Khuôn mặt của thương giác càng thêm dữ tợn, vừa ngăn lại tinh đao của Lâm Vân, đồng thời ném liên tiếp gần 100 những điểm đen về phía của Lâm Vân. Trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ nhạt, những điểm đen này tỏa ra một ánh sáng kỳ dị. Lâm Vân biết không thể đỡ chúng được, phải tránh đi, bởi vì hắn đã phát ra hơn 100 tinh đao rồi, tinh lực gần như đã khô kiệt. Mà một khi tinh lực khô kiệt thì hắn sẽ chết trong tay của tên thương giác này. Chết thì chết, hắn không quan tâm. Nhưng nếu hắn chết, thương giác sẽ không bỏ qua người nhà của hắn. Vũ Tích chắc chắn sẽ tự sát theo hắn. Còn nhờ chính phủ đi truy nã loại người này thì đúng là một chuyện cười. Cũng như nhờ chính phủ truy nã hắn vậy, cũng là một chuyện cười. Vì vậy, vừa thấy điểm đen lao tới, Lâm Vân vận lực xuống chân, lập tức nhảy lên 6 mét. Những điểm đen kia nhanh chóng bay qua. Tuy nhiên, Lâm Vân phỏng chừng mình nhảy lên cũng nằm trong tính toán của thương giác. Quả nhiên, Lâm Vân vừa mới hạ xuống, hai tay của thương giác lại bắn ra một chùm đao ảnh, vây quanh Lâm Vân lại. Y muốn trực tiếp giết Lâm Vân ở trên không trung. Chương 212. Sông Tây Lương. Lâm Vân biết hiện tại không phải là lúc để do dự. Tuy phát ra nốt số tinh đao, tinh lực sẽ bị khô kiệt.
nhưng Lâm Vân vẫn bắn hết ra. Tinh đao tạo thành một lưới nhện kín kẽ, lần nữa va chạm vào chưởng đao của Thương Giác, rồi phát ra âm thanh chói tai. Nhưng vẫn có một vài chưởng đao bắn về phía Lâm Vân. Tuy uy lực đã giảm xuống tới mức tận cùng, cũng lưu lại trên người Lâm Vân vô số vết thương. Tinh đao của Lâm Vân cũng như vậy, bổ về phía Thương Giác. Thương Giác liền vội vàng né tránh tinh đao của Lâm Vân, thì Lâm Vân đã rời xuống, đánh một quyền tới Thương Giác. Thương Giác trông thấy vậy cười lạnh, đao khí vô tung vô ảnh kia còn không làm gì được mình, nói gì tới một đấm này. Hơn nữa, y đã phát hiện, uy lực từ tinh đao của Lâm Vân phát ra càng ngày càng yếu, chứng tỏ để phát ra tinh đao này cũng cần hao phí rất nhiều nội lực. Chỉ cần mình kiên trì một lúc thì cái tên mà mình thù hận sâu như biển này làm sao có thể trốn thoát được nữa. Nghĩ tới đây, Thương Giác rõ ràng không để ý tới một quyền của Lâm Vân mà tiếp tục bổ ra vài ánh đao. Lâm Vân biết tinh đao của mình đã không thể chống lại ánh đao của Thương Giác, chỉ có thể lần nữa bay lên né tránh. Từ đầu tới giờ, toàn là do mình tính toán sai lầm mới tạo thành cục diện bị động như vậy. Thương Giác thấy Lâm Vân nhảy lên không trung, trong lòng cười lạnh. Nếu lần này còn để cho ngươi an toàn rơi xuống mặt đất, ta cũng không phải là Thương Giác của Bát Quái Môn rồi. Đang muốn lần nữa bổ ra chưởng đao, thì đột nhiên ở ngực có một cảm giác đau đớn như bị đốt. Cúi đầu nhìn xuống, thì rõ ràng trông thấy có một ngọn lửa màu tím bám vào da thịt của mình. Mà chỗ đấy đang dần dần bị thiêu đốt, mắt thường cũng thấy rõ ràng. Trong lòng Thương Giác kinh hãi, vội vàng lấy tay dập lửa, nhưng không nghĩ tới, còn chưa dập tắt lửa thì bàn tay cũng không có dấu hiệu đã bị thiêu một nửa. Thương Giác lập tức biết ngọn lửa này chính là do một quyền vừa nãy của Lâm Vân tạo ra. Hắn rõ ràng có thể tạo ra ngọn lửa trong truyền thuyết. Chuyện này mình chỉ nghe sư tổ nói, có một vài môn phái ẩn thế ngàn vạn không thể trêu chọc bọn họ. Bởi vì bọn họ có thể phóng ra lửa, thậm chí có thể giết người vô hình trong khoảng cách vài trăm mét. Chẳng lẽ mình đã chọc giận thế lực như vậy? Trong lòng Thương Giác đã hối hận không thôi, ở đâu còn lo lắng đánh chết Lâm Vân nữa, trực tiếp chạy về hướng tòa nhà có ba tầng ở giữa kia. Lâm Vân đã hạ xuống mặt đất, hắn thấy Thương Giác chạy trốn, liền đuổi theo không chịu buông tha. Chính hắn cũng không ngờ ngọn lửa màu tím của mình lại lợi hại như vậy, nhưng do tinh lực của hắn đã cạn kiệt, nên chỉ có thể phóng ra một ngọn lửa nhỏ. Nếu để cho tên Thương Giác này chạy thoát, vậy thì gia đình và bằng hữu của mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Người này có lòng dạ hẹp hòi, vậy mà có thể đứng đầu một môn phái, y còn thích kiểu giận chó đánh mèo nữa, tuyệt đối không thể buông tha. Lâm Vân dồn theo Thương Giác, chạy vào tòa kiến trúc ba tầng. Tuy ngọn lửa ở ngực của Thương Giác đã tắt, nhưng trong lòng y vẫn kinh hãi vô cùng. Đâu dám chiến đấu tiếp với Lâm Vân nữa. Khi y đi vào trong này, không biết đã ấn cái nút gì đó. Trong căn phòng, lập tức xuất hiện một cái động đen kịch. Thương Giác không chút do dự, nhảy vào đó. Lâm Vân thấy Thương Giác nhảy xuống cái động, mà cửa đang đóng dần lại, cũng không chần chừ, lao vào theo, tụ nốt tinh lực bắn ra một đao cuối cùng. Tinh đao lao thẳng về phía Thương Giác. Thương Giác còn chưa kịp hạ xuống, thì tinh đao này đã chém y thành hai nửa. Mà cửa động lúc này đã đóng kín lại. Cũng may, mặt đất cách đó không xa lắm. Khi Lâm Vân rơi xuống mặt đất, thì ước chừng khoảng 10 mét. Phía dưới toàn là một màu đen kịch. Không ngờ tay Thương Giác kia lắm thủ đoạn như vậy. Nếu không phải mình dồn theo sát, thì có khả năng y đã chạy thoát rồi. Không biết trong này có cơ quan gì không? Tuy nhiên, hiện tại quan trọng nhất là chữa thương. Còn tìm lối ra thì để sau. Lâm Vân khẳng định, nếu Thương Giác đã dám nhảy xuống đây, thì nơi đây chắc chắn có lối ra. Giết chết Thương Giác, Lâm Vân bỏ được một gánh nặng trong lòng. Hiện tại, tinh lực khô kiệt, lại bị thương đầy mình. Lâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Chỗ này có lẽ là tầng ngầm gì đó. Lâm Vân lấy đèn mỏ trong tinh giới ra, rồi chiếu bốn phía xem xét. Phía dưới, quả nhiên có một cái bậc thang nhỏ. Xung quanh đều là vách núi. Ngay ở trên đỉnh cũng không thấy có dấu vết gì. Lâm Vân đi xuống thang đá vài bước thì cảm thấy ở dưới rất u ám. Nghĩ một chút thì lui trở về. Giờ đang bị thương nặng, nếu không trị hết thương thế thì vẫn không nên mạo hiểm. Phía dưới thang đá thỉnh thoảng truyền tới từng đợt gió lạnh làm cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Lâm Vân tìm một chỗ tránh gió rồi ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Vết thương đằng sau do chưởng đao của Thương Giác gây ra quả thực không nhẹ.
Hơn nữa, nơi miệng vết thương có dấu hiệu hữu thực. Tuy Lâm Vân đã dùng lực lượng tinh vân cầm máu, nhưng vết thương không hề chuyển biến tốt đẹp. Lâm Vân lấy một cây cỏ hầu nhi, rồi nuốt vào, bắt đầu chữa thương. Cũng may, linh khí trong này không thiếu. 3 tiếng sau, Lâm Vân đoán chừng bên ngoài đã sáng. Thương thế về cơ bản đã khép lại, nhưng vẫn còn cảm giác nóng rực ở miệng vết thương. Lâm Vân không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chỉ đành để như vậy. Tài thương giác kia quả thật lợi hại, rõ ràng có thể luyện công phu nội gia đến cảnh giới cao như thế. Hiện tại, Lâm Vân lo lắng nhất chính là làm sao thoát khỏi đây. Trước khi xuống bậc thang kia xem một chút, xem phía dưới có đường đi không, chỗ mình đang đứng có vẻ như không có chỗ nào có thể giấu cơ quan. Đang lúc Lâm Vân đang suy nghĩ, thì đột nhiên nghe thấy 2 thanh âm lanh lảnh mơ hồ truyền tới. Thanh âm khá là mơ hồ, lúc có, lúc không. Với tu vi hiện tại của Lâm Vân mà còn không nghe rõ ràng lắm, chứng tỏ khoảng cách với 2 người kia không ngắn. Tuy thanh âm nghe không rõ ràng, nhưng Lâm Vân vẫn nhận ra là 2 tên ở trong khách sạn. Tiếng nói cũng là truyền tới từ lòng đất. Bọn này đúng là dân đào mộ rồi. Đột nhiên một thanh âm mang theo vẻ kinh hỉ truyền tới. Lâm Vân cẩn thận nghe thì thấy y nói: "Chính là chỗ này rồi, cậu kéo xuống đi." Sau đó thì vang lên vài tiếng thùng thùng gì đó. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, không biết bọn chúng đang lấy cái gì. Tiếp theo lại là tiếng ầm ầm lớn hơn, giống như là có cái gì sụp xuống vậy, rồi 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Vân còn chưa kịp suy nghĩ bọn chúng xảy ra chuyện gì, thì hang động không ngừng có hòn đá nhỏ rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều. Mấy lần thiếu chút nữa rơi vào Lâm Vân. Lâm Vân lập tức biết không tốt, 2 tên kia chắc là động phải vào cái cơ quan nào đó, làm cho cái hang này bị sụp xuống. Phải lập tức rời khỏi nơi này thôi, nếu cái hang bị sụp xuống, dù không chết, thì cũng bị chôn vùi trong đó. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không còn do dự nữa, vội vàng đi xuống cái thang đá. Quả nhiên, Lâm Vân còn chưa đi xa, thì chỗ hắn vừa đứng đã bị sụp xuống, thậm chí còn không ngừng có các viên đá vỡ dọc theo bậc thang rơi xuống. Rất nhanh, thang đá đã bị phá hỏng. Lâm Vân liền biết mình không thể tìm đường ra được chỗ đó nữa rồi, đành phải tiếp tục đi xuống dưới tìm xem. Thang đá này rất dài, Lâm Vân đi chừng hơn 10 phút mới nhìn thấy một cái cửa nhỏ. Ngoại trừ cái cửa nhỏ này, đã không còn đường để đi, Lâm Vân đành phải mở cửa đi vào. Rầm, rầm, thanh âm càng ngày càng lớn. Lâm Vân âm thầm nghĩ, chẳng lẽ mình lại đen đủi như vậy, bị đá đè chết ở chân núi? Nếu bị chôn ở chỗ này, muốn đi ra quả thực vô cùng khó. Chỉ có cách là đào ra một con đường mới có thể rời đi. Nhưng ngay từ đầu hắn đã phát hiện kết cấu của núi Tây Lương toàn bộ là đá cứng, không có nhiều bùn đất. Để đào một lối ra cũng không phải là đơn giản. Lâm Vân đi vào cánh cửa nhỏ mới phát hiện bên trong là một căn phòng đá. Nhìn phía trước căn phòng này, hình như còn có một cánh cửa nữa. Lâm Vân đang suy nghĩ có nên đi tiếp vào đó không, thì thanh âm rầm rầm lại vang tới. Không biết là sụp cái gì, trước sau cửa nhỏ đều chắn lại bởi đá vụn chồng chất. Lâm Vân kinh hãi, vội vàng đi tới cánh cửa kia. Nhưng phát hiện cánh cửa không phải bị chặn lại phía sau, mà cánh cửa này được làm bằng thép, tấm khá dày. Hai bên cửa cũng là thép tấm. Lâm Vân âm thầm kêu khổ, thật không ngờ là xông vào một cái lồng giam. Sớm biết như vậy thì đã đứng ở trên thang đá rồi. Nói không chừng dùng 2 tay có thể đào ra ngoài. Nhưng chỗ này lại là tấm thép, có vẻ như rất dày. Nếu là như vậy thì mình đừng hòng thoát khỏi. Hiện tại chỉ cầu nguyện vách tường của căn phòng này không phải làm bằng thép. Nếu không, Lâm Vân không chết đói ở đây thì cũng buồn chết ở đây mất. Lâm Vân cẩn thận hô hấp, phát hiện không có cảm giác ngột ngạt, chứng tỏ trong này có chỗ thông gió. Lấy một cái khoang trong tinh giới, Lâm Vân vận chuyển toàn bộ lực lượng tinh vân đâm vào vách tường. Nhưng cái khoang dài 40cm chỉ đâm vào hơn nữa, chứng tỏ vách tường đúng là làm bằng thép. Lâm Vân thu lại cái khoang, nhìn cái khoang thì đã bị mẻ mất một nửa. Hắn thở dài một cái, trong lòng tự nhủ, vách tường này mình không thể đập vỡ được, nhất định là dày vô cùng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bực mình. Với tu vi hiện tại của hắn,
chỉ dùng một cái khoan đào xuyên qua tường thép thì đúng là người si nói mộng, tuyệt đối không có khả năng. Huống hồ, cái khoan này chỉ đâm được một nửa, làm sao có thể đào được một cái động đủ cho một người chui vào? Chẳng lẽ phải đợi tu luyện tới 2 sao mới có thể ra ngoài sao? Nhưng có thể tu luyện tới đó sao? Trong tay của mình chỉ còn 2 viên linh thạch mà thôi. Mà cho dù có đủ linh thạch, chả nhẽ mình không ăn, không uống, sống ở đây? Lần này khác với lần bị chôn vùi trong tuyết ở núi Mishimi. Lần trước, ở núi tuyết Mishimi, mình có thể tùy thời đi ra ngoài, nên không lo lắng mà tu luyện. Nhưng trong này, mình không có một tia nắm chắc nào có thể ra ngoài. Cho dù mình không ăn, không uống, kiên trì được 2 năm, nhưng còn Vũ Tích thì sao? Nếu như 2 năm sau, Vũ Tích đến đó chờ mình, lại không thấy mình xuất hiện, nàng sẽ thương tâm như thế nào? Nghĩ tới đây, Lâm Vân không suy nghĩ thêm nữa, mà lấy cái chùy, vận chuyển lực lượng tinh vân vào trong đó, liên tục đào vách tường thép. Nhưng chỉ đào được một cái lỗ sâu 10cm, thì cái chùy trong tay đã tan nát không thành bộ dáng. Lâm Vân thở dài, đột nhiên nghĩ tới tinh hỏa của mình. Không biết có thể dùng tinh hỏa để đốt chảy vách tường bằng thiết này không? Nghĩ là làm, hắn lập tức sử dụng tinh hỏa để hòa tan vách tường. Nhưng tốc độ tan chảy còn chậm hơn cả tốc độ dùng chùy để đào. Lâm Vân biết đây là do cấp bậc của tinh hỏa hiện tại còn quá thấp, mà nghĩ tới 2 sao là không có khả năng. Mất 7-8 giờ, tiêu hao hết toàn bộ tinh lực, mới chỉ nung chảy thêm được 20cm, cũng không thấy có dấu hiệu là đã đào thông. Hiện tại tinh lực đã cạn, vết thương sau lưng vẫn còn đau. Rơi vào đường cùng, Lâm Vân đành phải tạm dừng việc dùng tinh hỏa đun chảy tường, bắt đầu tu luyện. 2 ngày sau, Lâm Vân đã khôi phục hoàn toàn tu vi, nhưng miệng vết thương sau lưng không thể hết đau. Tuy nhiên, Lâm Vân chẳng quan tâm chút đau đớn đó, tiếp tục sử dụng tinh hỏa, hòa tan tường thép. Cứ như vậy, Lâm Vân một bên tu luyện, một bên hòa tan tường thép. Mãi 1 tháng sau, Lâm Vân mới có thể làm tan chảy được một cái lỗ sâu 80cm, rộng hơn 10cm. Một dòng nước chảy vào cái lỗ, chạy tới được vài cm thì dừng lại. Mà không khí tràn vào rất lạnh, khiến cho Lâm Vân cũng không nhịn được run rẩy. Trong lòng tự nhủ, với tu vi của mình như vậy rồi, còn bị lạnh, không biết đây là nước gì? Mà lạnh như vậy nhất định phải dưới 0 độ. Vậy mà không thấy kết băng. Xem ra căn phòng này được thiết kế ở dưới một con sông. Mình mất 1 tháng không ngủ không nghỉ mới đào được một cái lỗ nhỏ như vậy. Với tiến độ như hiện tại, muốn đào thành một động có thể đi ra ngoài, thì phải không ngủ, không nghỉ, đào nửa năm mới có thể. Huống hồ mất nửa năm, đào xong cái động chui ra, không biết là chui tới nơi nào, thậm chí còn không biết bên ngoài còn có cái gì ngăn cản không. Chỉ có con sông này là có thể dẫn mình đi mà thôi. Chỉ là nước sông lạnh như vậy, mình có thể duy trì bao lâu? Nếu như trôi trong dòng sông 1 tháng mà không thấy đường ra, thì cũng bị cái lạnh của dòng nước làm cho chết cống. Lâm Vân thở dài. Xem ra hiện tại chỉ có thể không ngừng tu luyện. Một khi tu luyện tới 1 sao hậu kỳ hoặc là trung kỳ, thì đi ra ngoài sẽ đơn giản hơn không ít. Trong nội tâm thầm hận 2 tay trộm mộ kia, nếu biết như vậy, đã bảo 2 người này tránh ở trong khách sạn ngủ rồi. Đang lúc Lâm Vân phát sầu, thì trong cái lỗ vừa nãy bỗng nhảy ra một con cá. Lâm Vân lập tức chộp con cá trong tay, một cảm giác băng hàn truyền từ tay của Lâm Vân tới tận phế phủ. Lâm Vân âm thầm nói, con cá này thật là lạnh. Thấy có cá ở trong sông, Lâm Vân cảm thấy yên tâm không ít. Hắn không phải yên tâm vì có cá để ăn chống đói, là yên tâm rằng con sông kia thông với con sông nào đó bên ngoài, nếu không sẽ không có cá ở đó. Chỉ là con cá này lạnh có chút quỷ dị. Nếu là thông với một con sông, thì mình chỉ cần đào một cái động chui vào lòng sông rồi bơi ra ngoài là theo dòng nước chảy, bơi ra ngoài là được rồi. Mà có cá ăn lại càng tốt. Tuy con cá này rất lạnh, nhưng mình không còn lo lắng về việc ăn uống nữa. Lâm Vân bình tĩnh lại, xác định một vị trí, rồi chuẩn bị đào một cái động rộng khoảng 40cm. Lúc Lâm Vân cầm cái đèn mỏ chiếu tới nơi này, thì phát hiện có mấy chữ viết trên đó. Nhìn kỹ lại thì có ghi là sông Tây Lương. Sau khi Lâm Vân rời đi, ở bề ngoài, Lâm gia đã khôi phục lại như ban đầu. Đợi một thời gian cũng không thấy Thương Giác tới gây sự. Không biết là do Thương Giác bị Lâm Vân xử lý, hay là có nguyên nhân nào khác trong đó. Nhưng có một điều mà mọi người đều biết mà không nói ra, chính là Lâm Vân rời đi Phần Giang, một mực đều không thấy trở về. Lão gia tử của Lâm gia rất muốn biết Lâm Vân có xảy ra chuyện gì không, nên liên tục phái người đi tới núi Tây Lương dò tra tin tức, nhưng đều không thu được cái gì cả. Mông Văn làm việc rất nhanh, chỉ mất nửa tháng đã dùng danh nghĩa của Lâm Hinh mua một căn nhà nhỏ ở Yên Kinh. Lâm Hinh và mẫu thân đã dời tới nhà đó, chỉ là Hà Anh thường xuyên nhớ tới Lâm Vân. Lâm Hinh đành phải không ngừng an ủi mẫu thân. Nhưng mỗi khi nàng ở một mình, nàng lại thường xuyên rơi lệ. Nàng biết nhiều hơn mẫu thân một số chuyện, thậm chí nàng còn biết Tam Gia Gia không chỉ một lần phái người đi tìm anh trai, nhưng đều không có tin tức gì cả. Nàng còn biết anh trai có khả năng đi tìm người lợi hại kia báo thù, nhưng anh trai bảo sẽ rất nhanh quay về. Nhưng vì sao đã lâu như vậy, còn không thấy anh trai xuất hiện?
Chương 213 Oanh động. Nhận được điện thoại của Đường Tử Yên, Tô Tĩnh Như cực kỳ hưng phấn. Nàng thậm chí còn trực tiếp tìm đến Sơn Trang Hoàng Hồ, nhưng chỉ thu được tin tức là Lâm Vân đã rời đi. Tuy không được gặp lại hắn, nhưng ít nhất nàng cũng biết Lâm Vân không có việc gì, lo lắng trong lòng mới giảm xuống. Các gia tộc ở Phần Giang có vẻ như cũng đã bình tĩnh lại. Tuy Lý Gia biết Lâm Vân đi núi Tây Lương còn chưa có trở về, nhưng Lý Gia vẫn cẩn thận không gây sự với Lâm Gia. Bởi vì Lâm Vân tuy chưa trở về, nhưng ngay cả Thương Giác vốn đã đáp ứng đến Lý Gia chơi một chuyến cũng không thấy y tới. Cho nên, Lý Gia một bên khẩn trương tìm hiểu tin tức, một bên tận lực bảo trì quan hệ hòa hoãn với Lâm Gia. Bọn họ cũng không dám khẳng định Lâm Vân không trở về. Dù sao trước kia, Lâm Vân cũng đã mất tích gần một năm, còn không quay trở về đó sao? Lo lắng nhất chắc chỉ có Hàn Gia. Bởi vì Lâm Vân từng nói qua là sẽ thiêu hủy khu nhà của bọn họ, nhưng vẫn chưa thấy Lâm Vân tới. Mỗi ngày, các thành viên trong Hàn Gia đều sống trong nơm nớp lo sợ. Kể từ khi biết chuyện Lâm Vân và Tần Gia ở Yên Kinh, người của Hàn Gia đều từ bỏ suy nghĩ gây bất lợi cho Lâm Vân. Vì liên quan tới Lâm Vân, nên gia chủ Hàn Gia là Hàn Nghiệt bắt đầu ưu ái cháu gái Hàn Vũ Đình. Mà Hàn Vũ Đình khi trở về, nghe tin chị của mình, bởi vì việc làm của mình suýt nữa tự sát, thậm chí đã hủy khuôn mặt, nội tâm của nàng bị dày vò rất nhiều, nàng không có cách nào có thể tha thứ cho bản thân. Trước kia, Hàn Vũ Đình còn không rõ vì sao tỷ tỷ lại khăng khăng một mực với tỷ phu như vậy. Hiện tại, nàng đã biết rõ, nhưng lại chậm. Chuyện tỷ phu Lâm Vân với Hàn Gia trả thù, nàng cũng biết. Lúc đó, nàng chỉ thấy vui sướng vì biết Lâm Vân không chết, liên tục cảm ơn thần linh phù hộ. Nhưng trong chớp mắt, nàng liền hiểu vì sao Lâm Vân muốn tới Hàn Gia trả thù. Chắc hiện tại, người mà tỷ phu hận nhất chính là mình rồi. Trong lòng Hàn Vũ Đình luôn bị sự hối hận dày vò, nàng rất khát vọng muốn gặp lại tỷ phu, nhưng lại cảm thấy thẹn với tỷ tỷ và với tỷ phu. Thậm chí, không chỉ một lần nàng muốn tự sát tạ tội, nhưng nàng không làm vậy bởi vì nàng còn chưa thấy tỷ tỷ. Ở sâu trong nội tâm, nàng còn trông ngóng có thể đứng trước mặt tỷ tỷ và xin lỗi chị ấy. Nếu không phải tại mình, thì tỷ phu đã ở cùng tỷ tỷ và hạnh phúc bên nhau rồi. Cảm giác áy náy và tưởng niệm làm cho nàng không có biện pháp nào tha thứ cho mình, cũng không có cách nào đối mặt với Lâm Vân, cho nên nàng liền rời nhà để đi tìm chị Vũ Tích. Tin tức Hàn Vũ Đình mất tích cũng không gây nhiều sóng gió cho Hàn gia, thậm chí Hàn Tranh Bình chỉ ầm ĩ một lúc rồi lại thôi, cũng buông tha ý niệm đi tìm Hàn Vũ Đình trong đầu. Không có Hàn gia hỗ trợ, mẫu thân của Hàn Vũ Đình làm sao có thể tìm được Hàn Vũ Đình? Cho nên sau khi Hàn Vũ Đình bỏ đi, rõ ràng không có người nào đi tìm nàng nữa. Tập đoàn Vân Môn ở Yên Kinh phát triển vô cùng nhanh chóng, nhưng hiện tại tập đoàn Vân Môn không phải tin tức oanh động nhất của Yên Kinh, mà là chủ tịch tập đoàn Cảng Hải liên kết với tập đoàn Vân Môn sắp sửa tổ chức một cuộc đấu giá vật phẩm chưa từng có. Nói là chưa từng có, không phải vì cuộc đấu giá chỉ đấu giá một vật phẩm, mà là vì vật phẩm đấu giá nghe đồn là một viên Dạ Minh Châu.
Tin tức này ngay lập tức oanh động toàn cầu, cơ hồ tất cả các công ty nổi tiếng, các triệu phú, tỷ phú hay gia tộc lớn đều ồ ạt vào Yên Kinh. Nhưng cũng có rất nhiều người tỏ vẻ hoài nghi. Bọn họ cho rằng đây là một cách gây tiếng vang, cũng có người thậm chí tính toán ăn cắp viên ngọc này. Nhưng những người này còn chưa làm, bởi vì các thế lực đằng sau tập đoàn Vân Môn và tập đoàn Cảng Hải dần dần được hé lộ. Nghe nói, đứng phía sau của tập đoàn Vân Môn chính là Lâm Gia và Diệp Gia. Còn chủ tịch đứng đầu tập đoàn Hải Cảng là ai? Chính là đại danh đỉnh đỉnh, Tài Thần Lão Yêu, là con trai thứ tư của tư lệnh Hoa Quốc Lục Đột Phi, cho nên bọn họ chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám đi trộm thật. Cũng có một phần nhỏ những người thuộc gia tộc lớn thì biết chủ tịch tập đoàn Vân Môn chính là Lâm Vân, người đã gây sự với cả Tần gia, đồng thời là huấn luyện viên truyền thuyết của bộ đội đặc công Long Ảnh. Đương nhiên số người biết điều này rất ít. Nói chung là phần lớn mọi người đều tin tưởng tin tức này, không hề có nghi vấn gì cả. Không phải tập đoàn Vân Môn sản xuất ra dưỡng nhan hoàng cũng từng bị dư luận hoài nghi đó sao? Cuối cùng thì thế nào? Hiệu quả của dưỡng nhan hoàng không hề có chút khuếch đại, thậm chí còn bị nói bớt. Sau khi dưỡng nhan hoàng tung ra thị trường, đã có rất nhiều chuyên gia, hóa học hay là thầy thuốc cầm đi phân tích qua, nhưng bọn họ chỉ có thể tìm ra được trong đó có các thành phần gì, còn việc sản xuất sản phẩm có hiệu quả thì chỉ có một mình tập đoàn Vân Môn mà thôi. Cho nên, danh dự của tập đoàn Vân Môn khá là tốt, khiến việc hoài nghi có hay không Dạ Minh Châu cũng không nhiều. Giống như bất kỳ chuyện nào không thể xảy ra, thì qua tay tập đoàn Vân Môn đều có khả năng vậy. Dạ Minh Châu xuất hiện, cơ hồ thu hút toàn bộ sự chú ý của những người giàu có. Vì vậy mà giá vé tham gia cuộc đấu giá cũng rất xa xỉ. Tuy nhiên, giá vé này không đáng là gì. Với những người muốn mua Dạ Minh Châu mà muốn mua vé vào, không phải cứ đủ tiền là được, mà còn phải cần giấy tờ chứng minh số lượng tài sản của ông có bao nhiêu. Đương nhiên không cần phải thống kê hết số tài sản mà ông có, chỉ cần ông chứng minh được số tài sản của ông vượt qua 100 triệu nguyên là có quyền mua vé vào tham gia cuộc đấu giá. Mà 100 triệu nguyên chỉ là giới hạn thấp nhất để mua vé mà thôi, bởi vì cũng chưa chắc có đủ vé để mà vào. Chẳng qua, nếu như người có tài sản càng nhiều thì càng được ưu tiên mua sắm vé vào cửa. Tài sản 100 triệu nguyên là người có quyền lợi mua vé, nhưng một cái hội trường chỉ chứa được 1.000 người, đương nhiên không đủ hết cho mọi người được. Vì vậy mới có việc ưu tiên người có tài sản nhiều hơn. Rất nhiều người thậm chí biết mình không có khả năng đấu giá mua được viên Dạ Ánh Minh Châu này, nhưng đều nguyện ý chi tiền để tới đây một lần. Một là vì đây là một cuộc đấu giá độc nhất vô nhị. Thứ hai là muốn xem Dạ Minh Châu trong truyền thuyết có bộ dạng như thế nào. Đây không phải là đồ vật mà có thể thường xuyên nhìn thấy ở bên ngoài. Cho nên, mặc dù giá vé vào cửa là 50.000 nguyên, nhưng vẫn có người tranh mua. Cũng có người muốn dựa vào quan hệ để mua, nhưng chỉ tốn công vô ích. Bởi vì một người chỉ mua được một vé, mà người mua phải có đủ thông tin đăng ký, để khi đấu giá mới biết ai với ai để thông báo chứ. Mông Văn, Diệp Điềm và Lục Dược nhìn đám người xung quanh tranh nhau mua vé đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng tự nhủ, không ngờ thế giới lại lắm kẻ có tiền như vậy. Nếu không phải là do Lâm Vân nhờ Lục Dược tổ chức đấu giá thì Lục Dược đã muốn đi cạnh tranh một phen. Y cũng không thể vừa tổ chức đấu giá vừa đứng ra cạnh tranh với khách hàng. Mông Văn thì đang tự nhủ, còn chưa cần biết số tiền thu được từ việc bán viên ngọc như thế nào, nhưng riêng tiền vé đã đủ xây dựng một nhà máy không nhỏ. Nghĩ tới một vật trân quý như vậy lại đang ở trong tay của mình, Mông Văn cảm thấy rất là tự hào. Thật không biết rốt cuộc bản lĩnh của Lâm Vân tới đâu, có thể sản xuất ra toàn những sản phẩm nghịch thiên, còn kiếm được một viên Dạ Minh Châu trong truyền thuyết như vậy. Nghĩ tới lần đó, hắn đấu với Lữ đạo sĩ của Lang Bang, dáng vẻ uy phong, đầy bản lĩnh của Lâm Vân lại xuất hiện trong đầu của Mông Văn. Một người nam nhân hoàn hảo như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái vì hắn mà tâm động. Nhưng có vẻ như hắn rất chung thủy với vợ của hắn thì phải. Còn đối với các cô gái khác thì không có những hành động quá phận. Cho dù lúc trước mình đã nguyện ý hiến thân, nếu là nam tử khác sẽ có thể khắc chế được sao? Nhưng Lâm Vân lại giống như không hề quan tâm vậy. Vợ của hắn rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào mà lại có thể khóa được trái tim một người nam nhân như vậy?
Mông Văn đột nhiên có chút tò mò với người vợ kia của Lâm Vân. Thậm chí còn khát vọng lập tức nhìn thấy nữ nhân mà khiến Lâm Vân phải si mê là một nữ nhân như thế nào. Chỉ trong khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi, Yên Kinh trở nên cực kỳ náo nhiệt. Hầu như một nửa những người giàu trên thế giới đều tập trung về Yên Kinh, đều vì đấu giá viên dạ Minh Châu kia. Yên Bắc không phải là hội trường đấu giá lớn nhất của Yên Kinh, thậm chí quy mô của nó khá nhỏ, nhưng nó lại là một hội trường an toàn nhất và hiện đại nhất của Hoa Quốc. Cũng là nơi chuyên môn cung cấp đấu giá những đồ vật quan trọng của Hoa Quốc. Xung quanh hội trường là các chiến sĩ quân đội, trang bị vũ khí tới tận răng bảo vệ. Bọn họ chú ý đề phòng những người tham gia lần đấu giá này. Mặc dù hội trường chỉ có thể dung nạp hơn 1.000 người, nhưng vẫn có rất nhiều người giàu không có vé, nguyện ý đứng ở bên ngoài. Bọn họ hy vọng có người nào bên trong có thể bán lại vé cho bọn họ. Thậm chí có nhiều đài truyền hình muốn quay trực tiếp cuộc đấu giá để cho khán giả xem, nhưng đều bị ban tổ chức từ chối. Bởi vì có nhiều người vào đây chỉ vì tò mò, nếu bị quay phim ra ngoài thì sẽ mất đi tính tò mò đó, khiến người bỏ tiền mua kia cảm thấy không đáng. Quan trọng hơn, những người tham gia đấu giá không hy vọng dư luận chú ý tới mình. Chương 214. Đấu giá. Hội trường đấu giá Yên Bắc. Hơn 1.000 người ngồi kín không còn chỗ trống. Từng chỗ ngồi đều cách nhau một khoảng cự ly. Ở phía trước mỗi chỗ ngồi là một cái bàn nhỏ, trên bàn là một màn hình và bảng điện tử. Xung quanh là các cảnh vệ đi lại tuần tra, cả hội trường được chiếu sáng bừng từ mấy cái dàn đèn. Lúc người chủ trì cuộc đấu giá đi lên bục, tất cả mọi người đều giật mình. Bởi vì người chủ trì chính là Lục Dược, đồng thời là người tổ chức cuộc đấu giá lần này. Đi bên cạnh y là một mỹ nữ phiên dịch. Không ngờ Lục Dược lại tự mình tiến hành đấu giá. Bản thân Lục Dược đã là một tỷ phú mang sắc thái truyền kỳ. Tài sản trên danh nghĩa của y có nhiều không kể xiết. Bản thân là một kỳ tài buôn bán, lại còn có một bối cảnh chính trị rất vững chắc, khiến y tung hoành trong thương giới mà chưa thấy lần nào bại trận. Mông Văn, Diệp Điềm và Lý Thanh đều đã tới. Bởi vì kết quả lần đấu giá này quan hệ rất lớn tới uy thế sau này của tập đoàn Vân Môn. Tiền đấu giá càng cao, thì cơ hội phát triển của tập đoàn Vân Môn càng lớn. Tuy hiện tại biểu hiện của tập đoàn Vân Môn là phong quang vô cùng, nhưng thực tế, nếu so với các tập đoàn đứng đầu thế giới kia, họ chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Đông một tiếng. Theo tiếng gõ vào bàn đấu giá của Lục Dược, những tiếng trao đổi ở bên dưới đều dừng lại. Ở trong hội trường, chẳng những có các công ty nổi tiếng, các tập đoàn, các gia tộc lớn trong nước, mà còn có rất nhiều người nước ngoài. Bọn họ là các tỷ phú, triệu phú đến từ khắp các nơi trên thế giới. Thậm chí cả gia tộc Rothwell của nước Anh cũng cử người tới đây tham gia. Im lặng qua đi. Mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Lục Dược. Lục Dược bắt đầu nói chuyện. Đang ngồi ở đây đều là các nhân vật nổi tiếng trên thế giới hoặc là những người thành đạt. Lời đầu tiên của tôi là cảm ơn và hoan nghênh các vị tới tham gia cuộc đấu giá lần này. Tôi nghĩ, vô luận là vị nào mua được đồ vật này, những vị khác đều không phải hối hận vì đã đến đây một chuyến. Vâng, mọi người không cần phải nghị luận. Lần này chúng tôi đấu giá đúng là Dạ Minh Châu trong truyền thuyết. Lục Dược nói đến đây, các khách khứa ở phía dưới đều châu đầu ghé tai nghị luận. Đợi cho tiếng nghị luận dừng lại, Lục Dược mới tiếp tục nói. Có lẽ có người hoài nghi Dạ Minh Châu có thật hay không, nhưng mong mọi người yên tâm. Trước khi đấu giá, chúng tôi sẽ mang viên Dạ Minh Châu này ra cho mọi người ngắm nhìn 10 phút. Viên ngọc này là do chủ tịch tập đoàn Vân Môn trong một lần vô tình mà lấy được. Tỷ lệ may mắn như vậy chắc chỉ có 1/1000000 mới có. Cho nên nói, viên Dạ Minh Châu là một viên ngọc độc nhất vô nhị. Cũng không nói quá. Viên Dạ Minh Châu này có đặc điểm là có ánh sáng nhu hòa, không mang theo bất kỳ phóng xạ hay là sự thiếu cân đối nào. Nếu như có những lúc các ngài cảm thấy bực bội khó chịu, cầm viên Dạ Minh Châu này trong bóng đêm, các ngài sẽ cảm nhận được sự yên lặng vô cùng tự nhiên, mà có viên ngọc này chính là biểu tượng cho thân phận của các ngài. Nếu như không phải do tài chính của tập đoàn Vân Môn có chỗ thiếu hụt, thì một thứ quý giá như vậy, chủ tịch tập đoàn Vân Môn chắc chắn sẽ không lấy ra bán. Tôi nghĩ, chắc trước khi đấu giá, các vị đã tính toán trước rồi, nhưng chúng tôi vẫn phải đưa ra biện pháp để giữ gìn bí mật. Các vị xin yên tâm, lúc nào muốn báo giá, các ngài cứ việc cắm vé vào cửa.
vào bảng điện tử ở trước mặt. Ai muốn báo giá thì nhập số liệu vào màn hình, sau đó ấn vào nút đỏ thì coi như là báo giá. Về thân phận của các ngài thì đã được đánh số. Khi các ngài cắm vé vào đó, thì trên màn hình lớn sẽ xuất hiện con số tương ứng của các ngài. Đương nhiên, những con số báo danh này chỉ có một mình các ngài là biết rõ. Khi các ngài cắm vé vào bảng điện tử, xung quanh các ngài sẽ xuất hiện vòng cách ly, ngăn cản tầm mắt và ánh sáng chiếu tới. Các ngài sẽ ở trong khoảng không gian nhỏ cho đến khi cuộc đấu giá kết thúc. Tuy nhiên, hiện tại chưa cầm. Tuy nhiên, hiện tại chưa cần cắm vé vào. Khi có ai mua được Dạ Minh Châu, thì Dạ Minh Châu sẽ trực tiếp xuất hiện trước bàn của người đó. Sau khi người đó kiểm tra xong, thì phải lập tức chuyển số tiền ngài đã mua vào ngân hàng. Về hệ thống tiền tệ hợp pháp thì đã được ghi ở trong tờ giấy giới thiệu, hoặc là ngài dùng điện thoại di động của mình để chuyển tiền cũng có thể. Làm như vậy, các ngài có thể yên tâm cho tới khi cuộc đấu giá kết thúc, cũng không ai biết là ai đã mua được Dạ Minh Châu. Đương nhiên, nếu người mua được Dạ Minh Châu muốn đem ra tiếp tục đấu giá thì đó là việc của bản thân người đó. Câu cuối của lục dược có ý là, cho dù ngươi có mua viên Dạ Minh Châu này bao nhiêu tiền thì ngươi cũng không lo lỗ vốn. Cùng lắm thì ngươi có thể tiến hành đấu giá lần thứ hai. Lục dược nói xong, nhìn những người ở dưới hỏi, các vị còn có thắc mắc gì không?
Không còn thắc mắc gì đâu, chúng tôi chỉ muốn mau chóng được chứng kiến Dạ Minh Châu trong truyền thuyết mà thôi.
Đã có người không thể chờ đợi được, muốn nhìn viên Dạ Minh Châu này.
Tốt, tôi sẽ không để cho các vị sốt ruột. Thời gian nhìn ngắm viên Dạ Minh Châu là 10 phút, nếu có người nào muốn chụp ảnh, thì xin đợi tới 3 phút cuối, để không ảnh hưởng tới việc thưởng thức của mọi người.
Nói xong, Lục Dược vẫy tay một cái, một mỹ nữ xinh đẹp đáng yêu bưng tới một bàn ngọc hình tròn. Phía trên được phủ một tấm vải đỏ. Lục Dược nhận lấy cái bàn ngọc. Nhìn thấy mọi người đầy vẻ chờ mong, liền xốc vải đỏ lên. Trên bàn là một cái hộp ngọc nho nhỏ, được chế tác rất là tinh tế. Người trong nghề nhìn cái là biết hộp ngọc được chế tạo từ chất ngọc tốt nhất, phỏng chừng chỉ riêng cái hộp ngọc đã có giá trị $1,000,000 rồi. Hộp ngọc này tương đương cũng là hộp ngọc mà Lâm Vân lấy từ trong núi Mishimi.
Tắt đèn.
Lục Dược nói xong câu đó, tất cả các dàn đèn lần lượt tắt. Cả hội trường đấu giá đều trở nên tối om và yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
Mong mọi người chú ý.
Lục Dược nói xong, từ từ mở cái hộp ra. Một thứ ánh sáng nhu hòa, chậm rãi khuếch tán ra bốn phía, lại lượn lờ giống như ánh trăng. Nhưng thứ ánh sáng đó lại rất thoải mái, làm cho người ta không biết nên dùng thứ ánh sáng của cái gì để liên tưởng. Không mất một lúc lâu, hội trường được ánh sáng nhu hòa trải lên một tầng. Chỉ là hội trường hơi lớn, ánh sáng về xa sẽ yếu hơn, nhưng vẫn có thể thấy được. Cả hội trường thoáng chốc trở nên yên lặng vô cùng. Toàn bộ thứ ánh sáng nhu hòa này khi phát ra từ một viên ngọc nho nhỏ đặt trên một cái hộp. Một lúc sau mới có tiếng sợ hãi than phát ra.
À, đây quả là kiệt tác của Thượng Đế.
Không biết là người ngoài nghề nào mà dùng tiếng Anh phát ra tiếng cảm thán như vậy. Tất cả mọi người đều đã quên dùng máy ảnh trong tay để chụp ảnh. Thẳng đến một phút đồng hồ cuối mới có người nhớ tới chụp ảnh. Mọi người liền ồn ào chụp ảnh viên ngọc.
Đã đến giờ.
Lục Dược vừa dứt lời, dàn đèn xung quanh liền bật lên, chỉ để lại những tiếng than tiếc không thôi. Bọn họ đều thầm hận vì chỉ lo quan sát Dạ Minh Châu mà lại quên việc quan trọng nhất là chụp ảnh.
Tốt rồi, hiện tại mọi người cấm vé cửa vào trong bảng điện tử. Cuộc đấu giá hôm nay của chúng ta bắt đầu. Giá khởi điểm là $5,000,000.
Lục Dược nói xong, đóng hộp ngọc lại, để xuống bàn đấu giá. Tất cả mọi người làm theo, cấm vé vào bảng điện tử. Rất nhanh, toàn bộ hội trường biến thành những phòng nhỏ, nhìn không thấy mặt nhau. Một phút trôi qua, không thấy có người nào báo giá, chỉ có một người duy nhất báo giá là $10,000,000. Mông Văn ngồi ở phía hàng trước rất là giật mình. Nàng cũng tính toán giá trị của viên Dạ Minh Châu này khoảng 100,000,000, nhưng thật không ngờ ngay người đầu tiên đã báo giá 10,000,000 rồi. Mông Văn âm thầm cảm khái, nhớ lần trước mình vì muốn cướp một viên ngũ thải phỉ có giá trị chắc chỉ bằng vài phần viên Dạ Minh Châu mà tốn bao nhiêu tâm sức. Nhưng bây giờ
mình đã có thể bán đấu giá một viên ngọc Dạ Minh Châu. Biến hóa lớn như vậy đều là do Lâm Vân ban cho mình.
Số 53, 15 triệu. 15 triệu lần thứ nhất.
Lục Dược nhìn số liệu trên màn hình liền đọc lên. Số 169, 20 triệu. 20 triệu lần thứ nhất. Số 731, 30 triệu. Số tiền càng tăng, đám người Mông Văn càng kinh dị. Trong lòng tự nhủ, chỉ cần bán viên Dạ Minh Châu này là đủ sống cả đời. Cần gì phải mở công ty nữa?
90 triệu, 100 triệu. Có vị đã đưa ra số tiền có 9 chữ số đầu tiên, còn có vị nào trả giá hơn nữa không?
Hội trường trở nên yên tĩnh một lúc, không ngờ lại có người trả 100 triệu đô la cho một viên Dạ Minh Châu. Số tiền này khiến bọn họ rất giật mình.
100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu lần thứ hai.
Thâm anh của Lục Dược còn chưa kết thúc thì trên màn hình xuất hiện giá tiền 120 triệu. Tiền ở chỗ này giống như đã trở thành những tờ giấy nháp không có giá trị vậy. Giá tiền này vừa ra đã khiến Lục Dược cảm thấy những kẻ có tiền hơn mình còn nhiều lắm.
300 triệu.
Chương 215, Amazon do ta định đoạt.
Vâng, thật không ngờ vị số 359 lại đưa ra số tiền là 300 triệu. Tuy nhiên viên Dạ Minh Châu này cũng xứng đáng với số tiền ấy. Đây là một quý khách anh minh.
Tất cả mọi người đều giật mình. Thật không ngờ là có người trực tiếp nhảy từ 120 triệu lên tới 300 triệu.
Đây là khái niệm gì vậy? Có đấu giá như thế sao?
300 triệu lần thứ nhất, 300 triệu lần thứ hai, 300 triệu lần thứ ba. Xin chúc mừng quý khách ở số 359.
Lục Dược lập tức gõ xuống bàn thông báo viên Dạ Minh Châu đã được mua. Đồng thời, Lục Dược cũng âm thầm khen ngợi người mua này có chút gian xảo. Người này cố ý nhảy từ 120 triệu lên 300 triệu để đánh sâu vào cảm giác của những người đấu giá khác. Làm như vậy sẽ khiến rất nhiều người không kịp phản ứng. Nếu như buổi đấu giá này cứ chậm rãi tiến hành, Lục Dược tin tưởng viên Dạ Minh Châu còn bán với cái giá cao hơn nữa. Lục Dược còn cố ý hô chậm ở lần thứ ba, nhưng có lẽ cái giá 300 triệu quá bất ngờ khiến mọi người không kịp tính toán, đành phải tiện nghi cho người này. Ngồi ở ghế 359 là một người Mỹ có thân hình cao lớn. Y cũng thật không ngờ mình vừa hô lên 300 triệu thì đã thành công. Kế hoạch này Y đã đặt ra từ trước, bởi vì Y biết dựa vào thực lực của mình rất khó cạnh tranh được viên Dạ Minh Châu, còn không bằng đánh một cái bất ngờ, nhưng vì thế mà Y lại thành công. Nhìn Dạ Minh Châu theo đường bí mật đi tới trên bàn mình, trái tim của Y như muốn nhảy ra ngoài. Viên Dạ Minh Châu này thực sự đã được mình mua được. Người này tranh thủ giơ bàn tay run rẩy mở hộp ngọc để kiểm tra. Những người xung quanh lúc này mới kịp phản ứng, đều mắng người kia vô sỉ, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Dù sao, số tiền 300 triệu mà người kia đưa ra quả thực quá cao. Trong thời gian ngắn, mọi người cũng không thể tính toán ra được. Nếu như chậm rãi trả giá tới 300 triệu, thì phỏng chừng còn rất nhiều người trả hơn.
Tốt rồi! Hiện tại chúc mừng quý khách số 359 mua được viên Dạ Minh Châu hiếm có này. Viên Dạ Minh Châu đã được gửi tới trước bàn của ngài, mong ngài sau khi kiểm tra, lập tức chuyển tiền vào số tài khoản đã ghi.
Lục Dược nói xong, bắt đầu chờ đợi. Hơn 10 phút sau, Mông Văn nhận được một tin nhắn. Tranh thủ thời gian đi tới kiểm tra tài khoản của công ty, quả nhiên đã nhiều thêm 300 triệu đô la. Mông Văn hướng Lục Dược gật đầu.
Vâng. Hiện tại giao dịch đã chấm dứt. Lần nữa, chúc mừng vị quý khách đã thành công mua được viên Dạ Minh Châu. Đồng thời cảm ơn các vị quý khách ở đây đã ủng hộ lần đấu giá này. Chúng tôi tuyên bố kết thúc cuộc đấu giá hôm nay dừng ở đây. Mời mọi người rút vé ở trong bảng điện tử ra. Số vé này chúng tôi sẽ không thu về, coi như để cho các vị làm kỷ niệm. Ngoài ra, tập đoàn Vân Môn còn tặng cho mỗi vị ở đây một hộp dưỡng sinh hoàn mà tập đoàn mới sản xuất. Các vị có thể lấy sản phẩm ở cửa ra vào.
Dưỡng sinh hoàng còn chưa tung ra thị trường, nhưng danh tiếng của nó, mọi người ở đây đều biết, bởi vì hiệu quả của dưỡng sinh hoàng đã được thông báo ra thị trường. Thật không ngờ, lần này đi tới buổi đấu giá, vừa được nhìn thấy viên Dạ Minh Châu trong truyền thuyết, còn được miễn phí một hộp dưỡng sinh hoàng, mọi người ở đây đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thấy cuộc đấu giá đã chấm dứt, các phóng viên và đài truyền hình đều chen chúc đi tới phỏng vấn. Cùng ngày, tin tức viên Dạ Minh Châu được bán với giá 300 triệu đô la đã được đăng tải trên khắp báo chí và các website trên thế giới. Trong một khoảng thời gian,
tin tức về viên Dạ Minh Châu thần bí trở thành chủ đề thảo luận nóng hổi nhất. Hình của viên ngọc đều được dán ở rất nhiều nơi, thậm chí còn có một đoạn quay phim về viên ngọc, mà đoạn quay phim này vừa post lên đã có ngay 100 triệu lượt người xem. Nhưng chủ nhân của viên Dạ Minh Châu này là ai thì mọi người đều không biết. Trong 2 tháng ngắn ngủi, tập đoàn Vân Môn tiếp tục xây thêm 3 nhà xưởng, trong đó có 2 nhà máy điện tử và 1 nhà máy sản xuất tân dược. Bởi vì hiện tại, tài chính của công ty đã đủ, nên sau một cuộc họp, đám người Mông Văn và Lý Thanh quyết định không vội đưa sản phẩm điện tử ra thị trường, mà đợi 1 năm sau khi các loại dược phẩm như dưỡng sinh hoàn được đưa vào quỹ đạo thì hẳn đưa ra. Sau khi Lam Cực hoàn thành nhiệm vụ ở rừng rậm Amazon, việc đầu tiên y nghĩ đến là quay về trả thù. Y phỏng chừng với tính cách của người vợ chưa cưới Tề Dung của mình, thì có lẽ nàng đã tự sát. Hiện tại, ngoại trừ báo thù ra, Lam Cực không còn mục đích nào khác. Trở về cùng Lam Cực còn có Chu Tuần, Vương Vĩ và Trịnh Quân. Vương Vĩ định về Vương gia, nhưng nghe nói là Lam Cực trở về báo thù, y liền chủ động tới hỗ trợ. Còn Chu Tuần và Trịnh Quân vốn là bạn tốt của Lam Cực, nên không hề do dự hỗ trợ. Thậm chí, ngay cả Thái Giang cũng muốn đi theo, nhưng do người của Long Ảnh không được cùng lúc nghỉ quá nhiều. Hơn nữa, y còn phải chịu trách nhiệm với chức đội trưởng, nên đành phải ở lại. Lam Cực nguyên bản nghĩ tự mình báo thù, nhưng không thể lay chuyển được quyết tâm của những người đồng đội này. Huống hồ, nghĩ lại thì bọn họ nói cũng đúng. Mình phải đối mặt không phải là một người, mà là cả một bang phái xã hội đen, cho nên đành phải đồng ý. Lúc trở về, 4 người muốn tìm kiếm huấn luyện viên Lâm Vân của bọn họ, nhưng lại không biết Lâm Vân ở chỗ nào. Về sau, quân trưởng Từ Lý mới tiết lộ chuyện Lâm Vân học ở Đại học Yên Kinh. 4 người suy nghĩ, phỏng chừng Lâm Vân còn chưa tốt nghiệp, chắc vẫn còn ở Đại học Yên Kinh. Cho nên, sau khi trở về, địa điểm đầu tiên là tới Đại học Yên Kinh hỏi thăm ý kiến của huấn luyện viên. Lúc huấn luyện viên Lâm rời đi, hắn rất là thương tâm. Mấy người không biết hắn gặp phải chuyện gì, nhưng nội tâm đều rất lo lắng. Họ đến đó cũng muốn xem huấn luyện viên Lâm có sao không. Dù sao, mấy tháng rồi còn không gặp hắn. Lúc 4 người Lâm Cực đi tới cửa trường Đại học Yên Kinh thì phát hiện ra nơi này rất náo nhiệt. Kỳ quái nhất chính là cũng có rất nhiều người không phải sinh viên của Đại học Yên Kinh cũng chen chúc tới. Vương Vĩ cản lại một nam sinh đang vội vàng chạy tới hỏi. Hôm nay Đại học Yên Kinh có chuyện gì à? Sao náo nhiệt như vậy? Nam sinh này rất kỳ quái, nhìn 4 người nói. Các anh không biết sao? Chuyện lớn như vậy còn chưa biết. Hôm nay là buổi giới thiệu phim Amazon do ta định đoạt, ở ngay trường Đại học Yên Kinh. Đây là phim gì? Chu Siêu kỳ quái hỏi. Giới thiệu một bộ phim, sao phải tới trường học nhỉ? À, không thể nào, ngay cả điều này anh cũng không biết sao? Các anh biết đội đặc chủng Long Ảnh không? Bộ phim Amazon do ta định đoạt là bộ phim miêu tả chân thật quá trình dương danh của bộ đội đặc công Long Ảnh. Việc lớn như vậy cũng không biết. Nam sinh này nói xong, mặc kệ 4 người Lam Cực, liền chạy vào đám đông. Tôi nhớ ra rồi, đội trưởng Lam. Không phải lúc ấy quân trưởng Từ Lý đã yêu cầu chúng ta đóng một bộ phim sao? Về sau bởi vì huấn luyện viên của chúng ta không có mặt, nên chúng ta đều không đồng ý. Kết quả là chúng ta không tham gia bộ phim lần này. Tôi đoán chừng bộ phim kia đã quay xong, nhưng diễn viên lại là người khác. Trịnh Quân nói. Kỳ thực, cho dù Trịnh Quân không nói, mấy người Lam Cực cũng đã nhớ ra. Lúc trước khi quân trưởng Từ Lý tới, bởi vì huấn luyện viên không có ở đó, nên không có bất kỳ người nào đồng ý quay bộ phim này. Bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ có huấn luyện viên mới có tư cách để tham gia bộ phim, bọn họ thì không có tư cách. Chúng ta đi xem thế nào? Vương Vĩ nói. Mấy người nhìn nhau đều không phản đối. Bọn họ chính là đội viên của Long Ảnh, mà chuyện này lại liên quan tới Long Ảnh, đương nhiên phải xem thế nào. Nói không chừng, huấn luyện viên Lâm cũng ở đó. Nghĩ tới đây, mấy người Lam Cực không do dự nữa, đều đi theo đám người đi vào hội trường. Các anh nói xem, đoàn làm phim tới Đại học Yên Kinh quảng cáo có phải là do huấn luyện viên Lâm ở nơi này học không? Chu Tuần hỏi. Tôi nghĩ không phải, bởi vì người biết huấn luyện viên Lâm học ở trường này rất là ít. Chúng ta biết là vì quân trưởng Từ Lý nói cho biết đấy thế. Vương Vĩ trả lời ngay. Cũng không nhất định. Tuy chúng ta không biết, hoặc là những học sinh này không biết, nhưng những lãnh đạo cấp trên làm sao không biết? Phỏng chừng là bọn họ tiết lộ. Trịnh Quân phân tích. Mấy người đi theo sau đám đông, cũng không cần phải hỏi vị trí ở đâu, mà có 2 nữ sinh nói chuyện,
hấp dẫn sự chú ý của bốn người.
Nghe nói hôm nay còn có đội viên của Long Ảnh tới nói chuyện thì phải. Không biết họ là những nam nhân như thế nào?
Một nữ sinh có vẻ háo sắc nói.
Tiểu Đông, lại nghĩ tới con trai rồi phải không? Đợi tí nữa bọn họ nói chuyện thì cậu tranh thủ đi lên tặng hoa cho bọn họ. Nói không chừng còn có người, được người ta hôn một cái đấy.
Một nữ sinh khác nói.
Đội trưởng Lam, sao lại có đội viên Long Ảnh ở đây mà chúng ta không biết nhỉ?
Chu Tuần có chút kỳ quái hỏi.
Ai mà biết? Lẽ ra ngoại trừ huấn luyện viên Lâm, cả Long Ảnh chúng ta cũng chỉ có 34 người. Nếu có người đội viên nào tới đây thì chúng ta phải biết rồi chứ.
Vương Vĩ cũng rất kỳ quái.
Thắc mắc làm gì? Tí nữa nhìn là biết ngay.
Chương 216. Gặp lại. Lúc bốn người Lâm Cực nói chuyện thì đã theo dòng người tới một sân bóng khá lớn. Ở đó có một cái hội trường tạm thời dựng lên. Đoán chừng là có nhiều người tới xem, nếu ở trong hội trường của trường học thì chắc chứa không đủ, còn dễ gây ra chen lấn. Cả khu vực sân bóng đều rất tấp nập, cũng may bốn người đều có thân thủ bất phàm, rất nhanh đã chen chúc được vào. Ở trên đài có một vị nam sinh đang dùng micro nói cái gì đó, y cứ nói một hồi là tiếng vỗ tay lại vang lên. Bốn người đi tới gần thì mới nghe thấy tiếng nam sinh này diễn thuyết. Hổ Nha là đội đặc công lợi hại nhất của chủ nghĩa đế quốc, nhưng bọn họ đối mặt với đội đặc công Long Ảnh của chúng ta cũng không chịu nổi một kích, còn bị tiêu diệt hơn một nửa. Nam sinh này nói tới đây thì dừng một lát, phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Được xưng là hùng ưng của châu Âu, đội đặc công lợi hại nhất của nước Pháp, đối mặt với Long Ảnh cũng toàn quân bị diệt. Lại phía dưới vang lên tiếng vỗ tay. Bốn người Lam Cực nghe thấy vậy chỉ phải lắc đầu, không ngờ mấy đám sinh viên này lại khoác lác như thế, thật sự là nghe không nổi. Đội đặc công Hổ Nha là đội đặc công mạnh nhất châu Mỹ, không phải là nhất thế giới cũng. Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Nam sinh kia vừa diễn thuyết vừa giơ tay nắm tay, làm ra một bộ kích động. Mỗi lần như vậy đều được đám đông cổ vũ nhiệt tình, phỏng chừng không có tiếng vỗ tay thì tên nam sinh kia chính là đám tên lang bầm rào bán hàng ngoài chợ. Chỉ có mấy người Lam Cực là khinh bỉ nhìn sang tên nam sinh kia.
Hiện tại, chúng ta hoan nghênh các đội viên của Long Ảnh đi lên bục nói chuyện.
Nam sinh này nói xong, lập tức nhảy xuống đài rồi kéo một chiến sĩ đặc công đi lên phía trên. Mấy người Lam Cực nhìn lại, hóa ra là người quen. Là Hạ Bân của quân khu Cáp Nhĩ Tân, ý không phải là thành viên của Long Ảnh, sao lại có thể đi lên nói chuyện? Hạ Bân đi lên bục diễn thuyết, cầm lấy micro, còn chưa nói gì, thì phía dưới đã nổ ra một tràng pháo tai vang dội. Khuôn mặt của Hạ Bân đỏ bừng, đi tới trước micro nói.
Kỳ thực, nghiêm khắc mà nói, tôi không phải là thành viên của Long Ảnh. Mặc dù tôi là quán quân môn đấu vật của quân khu Cáp Nhĩ Tân, nhưng khi huấn luyện viên Lâm chọn lựa đội viên vào Long Ảnh thì tôi lại không hợp cách, chỉ có thể trở thành đội viên dự bị của đội Long Ảnh. Cho nên tôi vốn không có tư cách đứng ở đây nói chuyện, bởi vì tôi căn bản không có tư cách đi tới rừng rậm Amazon. Đương nhiên, cũng không được huấn luyện viên Lâm huấn luyện qua, tôi rất là hổ thẹn. Thậm chí lúc trước, bởi vì tôi không phục huấn luyện viên Lâm, còn muốn đi khiêu chiến anh ấy. Kết quả thì chắc mọi người cũng đoán được. Ngay cả vạt áo của anh ấy, tôi đều không chạm tới. Đội đặc công Long Ảnh là sự kiêu ngạo của quân nhân chúng tôi. Tuy bây giờ tôi không phải là đội viên của Long Ảnh, nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành đội viên chính thức của Long Ảnh.
Hạ Bân nói tới đây, phía dưới cũng có tiếng vỗ tay, nhưng nhiều hơn là tiếng xì xào bàn tán. Nếu lúc trước đã nói mời tới đội viên của Long Ảnh, thì nên mời một đội viên chính thức của Long Ảnh mới đúng. Sao lại gọi tới một người giả tới lừa gạt mọi người? Rất nhiều sinh viên đã bắt đầu không hài lòng với việc tổ chức của hội học sinh lần này. Thần sắc của Hạ Bân có chút xấu hổ. Tuy ban tổ chức yêu cầu y nói mình đã từng tham gia cuộc thi đấu ở rừng rậm Amazon, nhưng y cảm thấy nói như vậy là nói dối, cũng là sự vũ nhục đối với bản thân. Nếu không phải lãnh đạo nhiều lần yêu cầu y nói, thì y đã không xuất hiện ở đây rồi. Đang lúc Hạ Bân không biết nên tiếp tục như thế nào, thì y rõ ràng trông thấy mấy người Lam Cực và Vương Vĩ liền kinh hỉ kêu lên.
Tôi nhìn thấy đội viên chính thức của Long Ảnh, bọn họ cũng tới kìa.
Nói xong, Hạ Bân chạy về hướng mấy người Lam Cực. Ánh mắt của đám đông đều tập trung về mấy người. Nam sinh kia cũng tranh thủ thời gian chạy tới, đằng sau còn có thêm một mỹ nữ chủ trì.
Lam Cực, Vương Vĩ, Chu Tuần, còn có Trịnh Quân nữa. Không ngờ các anh lại tới Đại học Yên Kinh, thật sự làm tôi vui mừng. Tôi là Hạ Bân, chắc các anh không biết tôi, nhưng tôi đã nhìn qua ảnh chụp của 36 người các anh và huấn luyện viên Lâm. Các anh đúng là sự kiêu ngạo của quân nhân chúng ta.
Hạ Bân không hề che giấu sự hâm mộ và sự khát vọng trong lòng.
Chào anh Hạ Bân, tôi có nhận ra anh.
Không nghĩ tới, anh lại vào đội hậu bị của Long Ảnh, xin chúc mừng.
Lam Cực nói, ai là do tôi có mắt không trồng. Tuy nhiên, hiện tại mục tiêu của tôi chính là được tuyển vào Long Ảnh. Tôi nhất định phải làm cho huấn luyện viên Lâm công nhận tôi.
Ngữ khí của Hạ Bân rất là kiên định.
Chào các anh, có thể nhìn các anh, em thật là vui mừng. Mời các anh lên bục nói chuyện với các sinh viên ở dưới.
Nam sinh vừa nãy liền lộ ra một thái độ ân cần và vui vẻ mời bốn người.
Không cần đâu, hiện tại chúng tôi có chuyện phải đi.
Vương Vĩ nói, bốn người bọn họ đều rất phản cảm với anh chàng nam sinh này. Mỹ nữ chủ trì đã nhìn ra thái độ của bốn người, vội vàng đi tới trước mặt của Lam Cực, mềm mại nói.
Long Ảnh đại ca, anh không biết là bọn em sùng bái các anh như thế nào đâu. Có nhiều sinh viên ở đây chờ mong như vậy, các anh đi lên nói vài lời cho bọn họ thỏa lòng mong đợi. Bằng không, huấn luyện viên của các anh khi biết các anh ngay cả việc đi lên nói chuyện với các sinh viên cũng không dám thì nhất định sẽ thất vọng.
Mấy người Lam Cực nghe mỹ nữ này nói vậy, thật không biết nói gì. Chuyện đó thì liên quan gì tới huấn luyện viên Lâm cơ chứ? Nhưng Chu Tuần và Trịnh Quân lại không có sức miễn dịch gì với mỹ nữ, lập tức quên mất những bất mãn vừa rồi với tài nam sinh diễn thuyết. Hai người đều nhìn Lâm Cực nói.
Đội trưởng Lam, nếu không đi lên nói vài lời.
Vương Vĩ cũng đồng ý. Lam Cực bất đắc dĩ, đành phải đi theo hai người chủ trì, đi tới trên bục diễn thuyết. Còn chưa tới nơi, tiếng vỗ tay nhiệt liệt đã vang lên. Lam Cực đi tới trước bục, cầm micro lên, hắn giọng nói.
Kỳ thực, bốn người chúng tôi tới đây là ngẫu nhiên, thậm chí còn không biết trong này còn có buổi giới thiệu bộ phim, nhưng tôi vẫn cảm ơn mọi người vì sự yêu quý của mọi người với Long Ảnh. Tuy nhiên tôi phải nói rằng, nếu không có huấn luyện viên Lâm, thì chúng tôi không là cái gì cả. Vừa rồi vị nam sinh kia có nói, Hổ Nha tính là cái gì? Hùng Ưng châu Âu tính là cái gì? Tôi rất không đồng ý với lời nói của cậu ta. Hổ Nha và Hùng Ưng, tuy trong mắt của huấn luyện viên Lâm không coi vào đâu, nhưng chúng tôi so với bọn họ cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Thậm chí, nếu không phải gặp được huấn luyện viên Lâm, thì chúng tôi còn không bằng bọn họ. Mặc dù nói năng lực cá nhân trong đội đặc công là rất trọng yếu, nhưng ở trong rừng rậm Amazon, chúng tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của Hổ Nha. Tuy không cần phải giấu giếm điều này. Tuy nhiên, nếu là đơn đả, độc đấu, bất kỳ một thành viên nào của chúng tôi cũng không sợ đội viên của Hổ Nha, nhưng thi đấu giữa các bộ đội đặc công không phải chỉ là thi đấu tay đôi. Tôi có thể nói rằng, nếu không có huấn luyện viên Lâm ở đó, thì trong cuộc thi đấu ở rừng rậm Amazon, toàn bộ thành viên của đội Long Ảnh đều đã bị tiêu diệt rồi. Vô luận người khác dùng thủ đoạn gì, nhưng mọi người chắc chỉ cần quan tâm đến kết quả. Trước khi chưa gặp huấn luyện viên Lâm, đội Long Ảnh của chúng tôi đã mất đi hai người chiến hữu. May mà trong lúc khó khăn, huấn luyện viên Lâm lại xuất hiện ở rừng rậm Amazon, rồi anh ấy dẫn đầu chúng tôi, rất nhẹ nhàng tiêu diệt mấy đội đặc công tinh anh của các quốc gia kia. Thậm chí, ngay cả Hổ Nha cũng phải chủ động đầu hàng. Vô luận đối thủ giấu ở nơi nào, vô luận đối thủ dùng thủ đoạn gì, ở trong mắt của huấn luyện viên chúng tôi cũng chỉ là phù vân. Cho nên phải nói rằng, huấn luyện viên Lâm mới là sự kiêu ngạo của Long Ảnh chúng tôi, là hồn phách của chúng tôi. Sở dĩ hôm nay chúng tôi tới Đại học Yên Kinh là vì huấn luyện viên Lâm là sinh viên của Đại học Yên Kinh. Lam Cực vừa nói tới đây, phía dưới đã trở nên ầm ĩ. Cái gì? Huấn luyện viên Lâm của Long Ảnh là sinh viên của Đại học Yên Kinh? Trường mình có ai tên là Lâm Vân không nhỉ? Rốt cuộc là ở lớp nào? Sao chúng ta lại không biết?
Mong mọi người im lặng một chút. Tôi biết mọi người chắc muốn hỏi huấn luyện viên Lâm là ai. Kỳ thực, đây cũng không phải là bí mật gì. Anh ấy chính là Lâm Vân của khoa y dược, cũng là huấn luyện viên Lâm của chúng tôi.
Lam Cực nói tới đây thì đã không nói được nữa, bởi vì đã bị tiếng ồn ào phía dưới lấn át. Tất cả sinh viên của năm thứ hai khoa y dược lúc này mới biết
anh bạn học mới chỉ học có một tiết của lớp mình, hóa ra chính là huấn luyện viên Lâm của Long Ảnh, Lâm Vân. Từ Nhân ngơ ngác đứng ở đám người, hiện tại nàng rốt cuộc biết Lâm Vân là ai. Hắn khẳng định chính là giả nhân đã cứu nàng kia. Nàng đã từng nghe Gia Gia nói trụ sở huấn luyện của Long Ảnh gần với dãy núi Vân Quý. Không ngờ mình được cứu ở dãy núi Vân Quý kia lại liên hệ với huấn luyện viên của Long Ảnh. Không biết vì sao lúc đó hắn lại để bộ dáng như vậy, lại còn có bản lĩnh như thế. Lúc trước hắn thích thiếu phụ, không muốn ăn cơm với mình là do hắn không muốn dông dài với mình sao? Cái tên này chẳng lẽ dung mạo của mình không chịu nổi như vậy? Lúc đi ra, hắn lại không đánh, khiến mình phải lo lắng cho sự an toàn của hắn tích tận hôm nay. Thấy phía dưới đã bớt ồn ào, Lam Cực tiếp tục nói. Không có huấn luyện viên Lâm, sẽ không có Long Ảnh của chúng tôi hiện tại. Sẽ không có tôi, Lam Cực, đứng ở nơi này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Từng đợt vỗ tay đinh tai nhức óc vang lên. Tiêu Lam! Một tiếng kêu nức nở vang lên từ đám người. Tề Dung và Diệp Điềm đang ở gần Đại học Yên Kinh làm việc. Vừa vặn trong này có buổi giới thiệu bộ phim Amazon do ta định đoạt. Tề Dung liền muốn đi vào đó xem. Bởi vì Lâm Vân đã nói, Lam Cực cũng là người của quân đội, cho nên Diệp Điềm liền đi theo cô ta vào. Lúc Lam Cực vừa mới lên đài, Tề Dung đã cảm thấy người đó giống như vị hôn thu, Tiêu Lam của mình. Chỉ là đứng quá xa, nàng không dám xác định, mà nhất thời lại không thể chen chúc được lên phía trước. Cuối cùng, lúc Lam Cực nói ra tên của mình, Tề Dung mới xác định người này chính là Tiêu Lam, vị hôn phu của mình. Cô ta liền không khống chế nổi, vừa lao tới, vừa khóc. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Tề Dung, vừa khóc vừa chen tới. Trong nháy mắt, liền tránh ra, tạo một lối đi cho cô ta. Lam Cực nghe thấy tiếng gọi của Tề Dung đã sững sờ tại chỗ, y chứng kiến Tề Dung chạy về phía mình mới minh bạch là ai. Micro trong tay không tiếng động rơi xuống. Lam Cực thật không ngờ vợ chưa cưới của mình còn sống, còn đang chạy tới trước mặt mình như vậy. Dung Dung! Cuối cùng Lam Cực mới phản ứng, hai mắt đẫm lệ. Lam Cực không chút do dự chạy về hướng của Tề Dung. Người xung quanh dường như minh bạch cái gì đó, đều tránh đường cho hai người. Lam Cực chạy rất nhanh tới trước mặt Tề Dung, rồi ôm chầm lấy nàng. Hai người ôm nhau thật chặt, một đôi tình nhân trải qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng đã được gặp lại nhau. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, đều chúc mừng đôi tình nhân này. Diệp Điềm dẫn mấy người Vương Vĩ tới công ty nghỉ ngơi. Tề Dung và Lam Cực ngồi với nhau hơn 2 tiếng, còn không thể tin được đây là sự thật. Nói như vậy, em cũng là được huấn luyện viên Lâm cứu, hơn nữa còn đang làm việc trong công ty của huấn luyện viên Lâm. Lam Cực nghe xong Tề Dung kể lại chuyện của nàng, trong lòng không ngừng tự trách bản thân. Vâng, may có chủ tịch, nếu không em đã không còn sống mà gặp được anh rồi. Tề Dung kể xong chuyện của mình, rồi nói. Thật xin lỗi em, Dung Dung, là do anh mà em phải chịu khổ. Anh vốn tưởng rằng không còn gặp lại được em nữa. Cũng nhờ huấn luyện viên Lâm huấn luyện cho anh mà anh có khả năng để quay về trả thù, còn được gặp lại em. Anh thực sự... Lam Cực cảm thấy áy náy với Tề Dung. Cũng rất cảm kích với Lâm Vân. Nếu không, anh cũng ở lại tập đoàn Lâm Môn với em nhé. Ở lại trợ giúp chủ tịch làm việc. Em thấy chị Văn hiện tại có vẻ như đang thiếu rất nhiều người thì phải. Nếu không, anh cũng ở lại tập đoàn Vân Môn với em nhé. Ở lại để trợ giúp chủ tịch làm việc. Em thấy chị Văn hiện tại có vẻ đang thiếu rất nhiều người thì phải. Tề Dung gặp lại Lam Cực cũng vô cùng cao hứng. Về phần báo thù, nàng không còn muốn Lam Cực đi mạo hiểm nữa. Ừ, anh cũng phải giúp huấn luyện viên Lâm một chút chuyện. Tuy trong mắt của chúng ta, huấn luyện viên Lâm là người không có gì là không làm được, nhưng hình như hắn cũng có một việc gì đó rất trọng yếu, khiến hắn không vui thì phải. Chỉ tiếc chúng ta không giúp được gì hắn. Lam Cực trả lời Tề Dung, rồi nhớ lại vẻ bi thương của huấn luyện viên Lâm lúc trước. Ừ, em cũng nhìn thấy trong ánh mắt của anh ấy luôn có một vẻ u sầu khó nói nên lời. Không biết có phải có liên quan tới vợ của anh ấy không? Tề Dung cũng nói, huấn luyện viên Lâm có vợ rồi sao? Lam Cực kỳ quái hỏi, mình còn chưa nghe qua ai nói hắn có vợ. Đúng vậy, em nghe chị Văn nói, anh ấy rất yêu vợ của anh ấy, nhưng vợ của anh ấy lại bỏ đi không biết tung tích, hình như chủ tịch đang đi tìm thì phải. Hai người đó cũng giống như chúng ta vậy, nếu không có chủ tịch, chúng ta đã... Nói tới đây, đôi mắt của Tề Dung lại đỏ,
không nói được nữa. Bọn anh chính là người của Vân Môn. Thật không ngờ huấn luyện viên Lâm còn thành lập cả tập đoàn Vân Môn. Từ nay về sau, tôi cũng muốn tới công ty của huấn luyện viên Lâm làm việc. Chu Tuần hưng phấn nói. Mấy người Diệp Điềm, Mông Văn và Lý Thanh giờ mới biết chủ tịch chính là huấn luyện viên của Long Ảnh. Khó trách hắn lợi hại như vậy. Chuyện đội đặc công Long Ảnh dương danh ở Amazon, không ai là không biết. Huống hồ bộ phim Amazon do ta định đoạt đã công chiếu khắp cả nước. Ba người rốt cuộc minh bạch, chủ tịch là ai? Tuy có chút không tin, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, cho dù không tin cũng không được. Vợ chồng cậu chia cắt lâu ngày mới gặp lại nhau, sao không tâm sự nhiều thêm? Vương Vĩ nhìn Lam Cực và Tề Dung, cười hắc hắc nói. Lam Cực không cười, chỉ nói với Mông Văn. Tôi và Tề Dung đều do huấn luyện viên Lâm cứu. Cũng có thể nói, nhờ huấn luyện viên Lâm mà chúng tôi mới được ở bên nhau, cho nên tôi muốn lưu lại tập đoàn Vân Môn để trợ giúp huấn luyện viên Lâm làm việc. Đội trưởng Lâm, cậu không định trở về Long Ảnh à? Trịnh Quân nghe Lâm Cực nói vậy, rất là khó hiểu, thậm chí có chút kinh ngạc. Tôi cũng muốn về một lần, dù sao cũng phải quay về thông báo một tiếng, còn làm thủ tục xuất ngũ nữa. Lâm Cực nói, ừ, cứ như vậy đi, có lẽ về sau chúng tôi đều vào đây làm, cũng không nhất định. Không phải chúng ta đều là đệ tử của Vân Môn đó sao? Làm việc ở tập đoàn Vân Môn cũng là bình thường. Vương Vĩ gật đầu nói. Tuy nhiên, nếu muốn rời khỏi Long Ảnh thì có chút phiền toái. Tôi nghĩ cậu chỉ cần nói tới huấn luyện viên Lâm, thì chắc thủ trưởng sẽ đồng ý. Chu Tuần nói. Y biết Tần Vô Sơn rất tôn kính Lâm Vân. Tin tưởng nếu như đội trưởng Lâm nói rằng muốn đi ra để làm việc cho huấn luyện viên Lâm, thì Tần Lão chắc sẽ không cự tuyệt. Mông Văn đương nhiên biết rõ sự lợi hại của đội viên Long Ảnh, giờ nghe thấy Lâm Cực chủ động nguyện ý lưu lại trợ giúp tập đoàn Vân Môn làm việc, sao có thể mất hứng, liền lập tức đáp ứng yêu cầu của Lâm Cực. Tuy nhiên, do Lâm Vân không có ở đây, mọi người vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Tốt rồi, mọi người là huynh đệ của đại ca, thì cũng là huynh đệ của Lý Thanh tôi. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài ăn uống chè chén một trận thoải mái đi, đợi đại ca về thì lại nói sao? Lý Thành thấy hào khí có chút nặng nề, vội vàng lên tiếng. Hiện tại, người mà y tôn kính và bội phục nhất chính là đại ca Lâm Vân. Thật không nghĩ tới, đại ca còn là huấn luyện viên của đội Long Ảnh. Lý Thành nói đúng, chúng ta đi ăn cơm thôi. Có chuyện gì thì đợi Lâm Vân trở về rồi nói sao? Lần này anh ấy đi ra ngoài cũng chỉ mới 3 tháng. Lần trước anh ấy còn biệt tích tới tận nửa năm cơ mà. Không cần phải lo lắng cho anh ấy. Mông Văn nói xong. Vừa định đứng lên đi ăn cơm, thì thư ký đã gõ cửa đi vào nói. Tổng giám đốc Văn, công ty của chúng ta nhận được giấy gọi từ tòa án. Bọn họ nói rằng công ty của chúng ta xâm phạm bản quyền của một công ty khác. Thư ký đưa tới giấy gọi cho Mông Văn. Mông Văn cảm thấy kỳ quái. Sản phẩm của công ty mình toàn bộ là do Lâm Vân một mình làm ra. Sao có thể có chuyện xâm phạm bản quyền của người khác được nhỉ? Quả thực là khó hiểu. Em cầm những tư liệu liên quan tới việc này cho chị. Mông Văn nói xong, trong lòng rất buồn bực, lại có công ty khác dám khởi tố tập đoàn Vân Môn xâm phạm bản quyền. Hiện tại ở Yên Kinh, thậm chí cả nước, không có một công ty nào nổi danh hơn tập đoàn Vân Môn, chẳng những vừa đưa ra vài sản phẩm thuốc mới, còn đồng tổ chức một cuộc đấu giá viên ngọc Dạ Minh Châu chấn động cả thế giới. Hiện tại, vài nhân vật cao tầng của tập đoàn Vân Môn thấy có người rõ ràng muốn tố cáo bọn họ đều có chút không tưởng tượng nổi. Những sản phẩm của tập đoàn Vân Môn đều có hiệu quả đứng đầu, trên thị trường thuốc không có hãng nào là tốt hơn. Nói là bắt chước chế thuốc còn có khả năng, nhưng công ty kia lại dùng lý do đường hoàng như vậy để tố cáo lên tòa án. Thật là có chút thái quá. Mông Văn nhận được văn bản từ pháp viện, mở ra nhìn, thì thấy bên tố cáo là tập đoàn dược nghiệp Liễu Thị. Bọn họ tố cáo tập đoàn Vân Môn đã ăn cắp độc quyền loại thuốc dưỡng tâm hoàn của bọn họ. Chương 217 Liễu Nhược Sương. Lúc đầu, Mông Văn xem tư liệu còn tưởng rằng có ai tiết lộ thông tin sản xuất dưỡng tâm hoàn cho công ty kia. Nhưng khi nhìn vào giấy đăng ký độc quyền của bọn họ, thì phát hiện thời gian đăng ký của bọn họ còn sớm hơn cả thời điểm Lâm Vân giao tư liệu dưỡng tâm hoàn cho mình. Chẳng lẽ là Lâm Vân lấy tài liệu của người khác, sau đó sửa lại giao cho công ty sản xuất? Bởi vì hiệu quả trị liệu của loại thuốc công ty kia sản xuất cơ hồ giống hệt như bên công ty mình,
cả thành phần chủ yếu cũng không khác gì. Hiện tại, Lâm Vân không ở đây, cũng không có cách nào hỏi cho ra nhẽ. Đành phải chuẩn bị tư liệu, đi tới tòa án lý luận với người ta. Tuy nhiên, dựa theo những tư liệu tố cáo này, có lẽ bên mình thua nhiều, thắng ít. Thấy Mông Văn cao mày, nhìn tư liệu cầm trong tay, mấy người Lam Cực cũng biết là tập đoàn gặp phải chuyện phiền phức, nhưng chuyện này bọn họ lại không thể giúp được. Làm sao bây giờ, chị Văn? Diệp Điềm cũng đã đọc nguyên nhân đối phương khởi tố bên mình, đồng dạng là một sản phẩm, nhưng bên kia lại có độc quyền trước. Bên mình thì còn đang làm giấy phép xin độc quyền rồi mới tung sản phẩm ra thị trường. Việc này rõ ràng bên kia đã chiếm ưu thế. Còn có thể làm sao nữa? 3 ngày sau chúng ta ra tòa. Diệp Điềm, em đưa những tư liệu này cho luật sư của chúng ta xem yêu có biện pháp nào giải quyết không? Tùy kết quả của nó đã rõ ràng, nhưng nếu không tham gia quan tòa lần này, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Cũng may chỉ là một dược phẩm, thua cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đợi chủ tịch trở về rồi hỏi vấn đề này sao? Ở trên đơn khởi tố này ghi là người sáng chế ra dưỡng tâm hoàng là Liễu Nhược Sương của công ty dược nghiệp Liễu Thị. Liễu Nhược Sương được xưng là đệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh. Cô ta sáng chế ra dược phẩm, không biết chủ tịch làm sao lấy được. Bên cạnh vị Lâm chủ tịch này luôn có rất nhiều mỹ nữ. Nói không chừng... Mông Văn nói tới đây thì ngừng lại. Mấy người nhìn nhau cũng không lên tiếng. Sau nửa ngày Diệp Điềm mới nói, chị Văn, có lẽ chúng ta thua lần quan tòa này cũng không sao, bởi không chừng chủ tịch lại... Không nói tới vấn đề này nữa, đến lúc đó thì xem sao. Nhà máy điện tử của chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ lên, còn nhà máy dược thì giao cho chú Chân. Bên nhà máy điện tử, Mông Văn có chút bực bội ngắt lời của Diệp Điềm. Nhưng khi nói tới nhà máy điện tử thì lại nhất thời không tìm ra nhân tuyển thích hợp. Nếu không, Tổng Giám đốc Văn cho tôi hỗ trợ bên đó cũng được. Mặc dù tôi học ở học viên ngoại ngữ, nhưng tôi còn có một bằng cấp về ngành ứng dụng điện tử, bởi vì lúc đầu tôi có ý định lấy 2 bằng thạc sĩ. Tin tưởng tôi nhất định làm tốt chuyện này cho tập đoàn Vân Mô. Lam Cực chủ động nói, y nhìn ra hiện tại Mông Văn không có nhiều người đáng tin để sử dụng, mà nhà máy điện tử này khẳng định liên quan tới một số máy móc bí mật, nên sẽ không thể giao cho những người không quen biết được. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu Lam Cực. Vậy bên ngành điện tử thì Lý Thanh phụ trách tiêu thụ, còn cậu thì phụ trách việc sản xuất bên nhà máy. Chúng ta nên tranh thủ thời gian để đưa sản phẩm điện tử ra thị trường sớm. Chủ tịch Lâm Vân đã cung cấp cho chúng ta cả tài chính. Nếu chúng ta không làm ra được thành tích gì, thì chúng ta thật sự là quá vô dụng. Mông Văn thấy Lam Cực nguyện ý giúp mình, trong lòng mới thở phào một cái. Lam Cực là huynh đệ mà Lâm Vân tự mình nói, y nguyện ý trợ giúp là không có gì tốt hơn, bởi vì các sản phẩm điện tử của tập đoàn Vân Môn toàn là những sản phẩm chưa từng có, không phải ai cũng có thể tùy tiện giao cho quản lý. Cho nên, người phụ trách của nhà máy điện tử bên kia nhất định phải là một người nhà, đồng thời không có tư tâm gì. Vợ chồng Lam Cực đều được Lâm Vân cứu, huống hồ Lam Cực còn là đệ tử của Lâm Vân, cho Lam Cực phụ trách là có thể tin tưởng. Đội trưởng Lam, còn việc báo... Chu Tuần còn chưa nói hết thì Lam Cực đã ngắt lời. Giúp đỡ huấn luyện viên mới là việc quan trọng nhất bây giờ. Chuyện khác thì đợi khi huấn luyện viên Lâm trở về rồi nghe theo ý kiến của anh ấy. Chờ đã lâu như vậy, chờ thêm một thời gian cũng không có gì. Hiện tại tôi có thể ở cùng một chỗ với Tề Dung là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đương nhiên, những tên cặn bã kia tôi không thể nào buông tha. Có lẽ tới lúc đó còn nhờ mọi người hỗ trợ. Lam Cực nắm chặt tay của Tề Dung, y quyết định trước giúp đỡ tập đoàn Vân Môn đã, rồi đi báo thù sau. Lâm Vân thật không ngờ mình lại thấy được sông Tây Lương, càng không ngờ con sông này lại giấu ở chân núi Tây Lương, lại còn băng hàng như vậy. Lâm Vân nhớ lại lúc mình vừa tới nơi này thì nhìn thấy một tảng đá lớn ở chân núi, trên tảng đá có ghi vừa gặp sông Tây Lương, mất hồn lại đoạn tràng. Không nghĩ tới hiện tại mình lại gặp phải sông Tây Lương. Nếu là một người bình thường ở trong này, phỏng chừng còn chưa gặp sông Tây Lương thì đã chết rụt xương trong cái phòng thiết này rồi. Nhưng đây chỉ là đứt hồn mà thôi, còn đoạn tràng là thế nào nhỉ? Tuy nhiên đã đến đây rồi, cũng chỉ có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Hiện tại phải cố gắng tăng tu vi của mình lên, thẳng cho tới khi đào được cái động đủ cho mình chui vào sông Tây Lương rồi đi ra ngoài.
Tuy bị nhốt trong bốn bức tường thép, Lâm Vân cảm thấy cực kỳ bực bội, nhưng chỉ có thể cố gắng ổn định tinh thần của mình. Cũng may bây giờ còn có nước uống và thức ăn. Lâm Vân đi tới cái lỗ nhỏ mà mình vừa đào, cầm ra một cái cốc nước rồi múc nước uống. Nhưng vừa mới uống một ngụm thì suýt nữa vứt cái cốc đi. Không phải vì nước sông quá lạnh, mà là khi nước sông vừa chảy vào bụng của hắn, chỉ trong sát na, bụng của hắn có cảm giác như bị lửa thiêu đốt. Lâm Vân liền biết, trong nước này có độc. Cảm giác băng hàn vẫn còn ảnh hưởng từ cổ họng tới tận ngũ tạng. Lâm Vân đâu dám uống nước sông này nữa. Lập tức ngồi xuống, vận chuyển lực lượng tinh vân, bắt đầu chống cự chất độc, vừa băng hàn lại vừa nóng rực này. Một tiếng sau, chất độc hàn này cuối cùng mới bị Lâm Vân trục xuất ra ngoài cơ thể. Không nghĩ tới, mới uống một hớp nước mà đã bị trúng độc ghê gớm như vậy. Nếu là người bình thường uống nước này thì đã bị đốt cháy ruột gan, làm sao mà sống được? Lâm Vân cuối cùng mới hiểu ý nghĩa của đoạn tràng là thế nào. Tuy nhiên khi Lâm Vân bài trừ chất độc trong nước, thì lại cảm giác tinh lực của mình tăng lên một chút. Cảm giác này không cẩn thận chú ý thì sẽ không cảm giác ra. Chẳng lẽ dòng nước lạnh này lại có tác dụng cho việc tu luyện sao? Như vậy không biết con cá lạnh kia cũng có tác dụng tương tự không? Lâm Vân cầm con cá kia, nướng lên rồi ăn. Hắn chỉ cảm thấy con cá này có hương vị ngon hơn bình thường mà thôi, lại không có tác dụng gì. Mà nước lạnh tuy có thể tăng tu vi, nhưng lại quá ít, cơ hồ như không đáng kể. Xem ra sau này, lúc mình uống nước thì cũng phải cẩn thận một chút mới được. Đây quả thực chả khác gì uống rượu độc giải khát vậy. Phỏng chừng nước ở chỗ này cũng chỉ có mình là dám uống. Mà hai câu ghi trên bia đá kia quả thực không sai chút nào. Sau đó là Lâm Vân tiếp tục vừa tu luyện, vừa không ngừng dùng tinh hỏa làm nóng chảy tường thép. Nếu tấm thép này chỉ dày có 80cm, như vậy có một ngày nào đó, mình sẽ đào ra được một cái động đủ để chui ra. Lúc đó, mình có thể theo dòng chảy của sông Tây Lương đi ra ngoài. Lâm Vân phỏng chừng do nơi này là chân núi của núi Tây Lương, mà con sông Tây Lương là chảy qua đây, nên nước sông mới lạnh như băng như vậy. May mắn, căn phòng thép này không xây ở trong sông Tây Lương, nếu không thì nước sông đã chảy đầy vào đây rồi. Tuy cái lỗ mà Lâm Vân đào được vẫn còn nhỏ, nhưng thường xuyên có cá chui ra từ cái lỗ. Lâm Vân đã kết thành một sao, nên không cần ăn nhiều, vài con cá nhỏ là đủ. Một khi thả lỏng tinh thần, tốc độ tu luyện của Lâm Vân lại nhanh hơn. Hắn cảm giác được lực lượng tinh vân của mình không ngừng được bồi đắp. Cứ như thế, Lâm Vân một bên tu luyện, một bên dùng tinh hỏa để nấu chảy bức tường bằng thiết. Khi tu tinh tu luyện ra tinh hỏa, thì tác dụng nhiều nhất của tinh hỏa chỉ là phụ trợ mà thôi. Không nghĩ tới, mỗi lần Lâm Vân dùng hết tinh lực để biến thành ngọn lửa màu tím, thì theo thời gian lâu lại phát hiện ra tinh hỏa có xu thế tăng cấp. Tác dụng để phụ trợ dần dần mang theo năng lực công kích sắc bén. Màu sắc của tinh hỏa cũng dần dần thay đổi từ màu tím nhạt, chuyển sang màu tím đậm. Lâm Vân biết tinh hỏa của mình sắp thăng cấp, nên tốc độ hòa tan tường thép có vẻ càng ngày càng nhanh. Liễu Nhược Sương ngẫu nhiên tìm được phương thuốc sản xuất dưỡng tâm hoàn, liền coi nó như chí bảo, bởi vì nàng vốn học trung y, gia gia lại là hiệu trưởng của học viện y dược cổ truyền Yên Kinh, đồng thời là một giáo sư nổi danh về y khoa của Hoa Quốc. Nhưng một loại dược liệu để chữa trị bệnh đau tim được gia gia sáng chế và nghiên cứu, trải qua vài năm thử nghiệm, lại tốn rất nhiều kinh phí. Rõ ràng đến lúc cuối thì rơi vào cục diện bế tắc. Liễu Nhược Sương vốn đang học thạc sĩ tại Học viện Y Dược Yên Kinh, vì muốn giảm bớt gánh nặng cho gia gia, liền lấy kết quả nghiên cứu của gia gia rồi tiếp tục nghiên cứu. Nhưng trải qua mấy tháng thử nghiệm, nàng cũng giống gia gia, lâm vào cục diện bế tắc, không có cách nào nghiệm chúng ra được. Trong một lần thí nghiệm thất bại, Liễu Nhược Sương mang theo tâm tình không tốt, đi ra phòng thí nghiệm. Thì rõ ràng là cầm nhầm giáo trình của Phương Tuyết, người làm cùng tổ, còn giáo trình nghiên cứu dược vật mới của mình lại bị Phương Tuyết cầm đi. Đợi cho nàng phát hiện ra, thì Phương Tuyết đã trở về quê ở Phần Giang rồi. Nàng đành phải gọi điện thoại cho Phương Tuyết, bảo cô ta thứ hai trở về trường học thì đưa giáo trình cho mình. Dù sao, nghiên cứu này đã trở thành đồ bỏ đi, dù mất cũng không trọng yếu. Nhưng dẫu như thế, thì nó vẫn là thành quả sau mấy tháng vất vả cần cù của nàng. Huống hồ, Liễu Nhược Sương còn muốn tiếp tục nghiên cứu trong một thời gian ngắn,
Tuy nhiên, khi cầm về giáo trình nghiên cứu từ trong tay của Phương Tuyết, thì lại phát hiện những nghiên cứu của mình và Gia Gia bị sửa rối tinh mù. Lúc ấy, nàng liền nổi trận lôi đình. Tuy nghiên cứu của Gia Gia có bản ghi chép riêng, nhưng mấy tháng nghiên cứu của mình chỉ có bản ghi chép này. Rõ ràng lại có người sửa đổi linh tinh kết quả nghiên cứu mà mình vất vả viết ra. Nàng lập tức muốn lấy điện thoại của Phương Tuyết xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nhìn kỹ, nàng phát hiện ở bên cạnh những chỗ sửa còn có ghi chú giải ở đó. Liễu Nhược Sương không nhìn thì không có chuyện, nhưng vừa nhìn thì đã lâm vào trầm mê. Những phương trình hóa học khiến mình khổ tư suy nghĩ thì ở trong này đã ghi rất rõ ràng. Thậm chí thành phần của mỗi loại dược liệu hay hiệu quả của nó đều được ghi chú cẩn thận. Mà phương trình phản ứng thì không có chỗ bất hợp lý nào. Hay nói cách khác, người viết lên bản phương án này đã viết lại rõ ràng từng quy trình và kết quả mà Gia Gia và mình mất vài năm không nghiên cứu ra, hơn nữa còn cải biến khá nhiều. Càng khiếp sợ hơn khi Liễu Nhược Sương nghĩ tới tài liệu của mình mới ở trong tay của Phương Tuyết 2 ngày. Như vậy, trong 2 ngày ngắn ngủi đó, người kia có thể viết chính xác kết quả nghiên cứu đi ra. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà khiến nàng càng khó lý giải. Người có thể viết ra một phương án tuyệt vời như vậy thì cũng nên biết giá trị của nó chứ. Sao có thể tùy tiện viết kết quả nghiên cứu ra như vậy cho người khác? Đây không phải là người bình thường làm được. Đây quả thực là một người điên làm. Trải qua Liễu Nhược Sương và Gia Gia của nàng nghiệm chứng đã xác thực tính chân thật của phương án. Hơn nữa hiệu quả của nó còn tốt hơn những gì mà họ nghiên cứu từ trước gấp bao nhiêu lần. Tuy nhiên, giáo sư Liễu vì để đảm bảo hiệu quả của loại thuốc mới, quyết định làm ra hàng mẫu trước, rồi mang tới thí nghiệm lâm sàng. Liễu Nhược Sương thì lập tức tìm Phương Tuyết để hỏi, nhưng Phương Tuyết cũng không biết là ai làm. Hôm ấy, cô ta trở về Phần Giang, thì có tỷ tỷ Phương Thúy đi tới đón. Mà khi về tới nhà, thì cô ta lại để giáo trình ở trong xe của tỷ tỷ. Mãi cho tới khi Liễu Nhược Sương gọi điện thoại tới, thì cô ta mới bảo tỷ tỷ đưa cho mình. Nghe Phương Tuyết nói như vậy, Liễu Nhược Sương lập tức yêu cầu Phương Tuyết gọi điện thoại cho tỷ tỷ của cô ta là Phương Thúy để hỏi. Nhưng nhận được câu trả lời là cô ta để giáo trình trong phòng thay quần áo. Chỉ là trên đường đưa giáo trình cho Phương Tuyết, bởi vì có việc nên đã đưa giáo trình cho một tên hoàng khố nhà giàu cầm, rồi bảo hắn giữ hộ hơn 1 tiếng mà thôi. Theo như lời của Phương Thúy, thì tay ăn chơi trác táng kia tên là Lâm Vân, là một tên ác bác của Lâm gia. Phần Giang cũng là một tên không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết đánh bạc, chơi gái, còn đâu không biết gì cả. Liễu Nhược Sương nghe vậy liền ngây ngẩn cả người. Cho dù người kia không phải là hoàng khố, chỉ biết chơi gái đánh bạc, mà là một thiên tài đi nữa, thì cũng không thể trong một thời gian ngắn ngủi liền viết ra những thứ phức tạp như vậy chứ. Từ những phương trình được sửa đổi trên giáo trình, cho dù là người chuyên nghiệp, không có vài năm chuyên môn nghiên cứu, thì cũng không thể viết ra được. Lúc ấy, Liễu Nhược Sương liền bài trừ tài hoàng khố Lâm Vân ra khỏi điện nghi vấn. Nhưng là ai đã viết sửa lại giáo trình thì trở thành một điều bí ẩn. Liễu Nhược Sương thậm chí còn cho rằng chuyện này là một sự kiện linh dị. Khi kể lại cho Gia Gia, giáo sư Liễu cũng không giải thích được. Tuy nhiên, trong nháy mắt, ông ta lại bị sự hấp dẫn của việc sản xuất tân dược ra thị trường. Liễu Nhược Sương chỉ đành phải tự mình đi tới Phần Giang, rồi gặp mặt tỷ tỷ của Phương Tuyết là Phương Thúy. Cũng biết Lâm Vân tìm Phương Thúy để làm chuyện gì. Ở Phần Giang, điều tra qua người tên Lâm Vân này thì cho thấy Lâm Vân không có trải qua giáo dục cao đẳng, hoàn toàn chỉ là một thiếu niên hư hỏng. Loại người như vậy không có khả năng sáng chế và sửa đổi kết quả dược vật mới, huống chi chỉ là một trong thời gian ngắn ngủi. Khi trở lại Yên Kinh, Liễu Nhược Sương liền quy kết chuyện này là một chuyện không thể giải thích được. 2 tháng sau, giáo sư Liễu đã sản xuất ra nhóm sản phẩm dưỡng tâm hoàn đầu tiên sau khi thông qua thí nghiệm lâm sàng. Lúc này, ông ta càng phát hiện hiệu quả của dưỡng tâm hoàn còn nhiều hơn cả tưởng tượng lúc trước của ông ta, mà loại thuốc này còn không có tác dụng phụ. Trên thế giới, còn chưa có loại thuốc nào có nhiều tác dụng như vậy. Không những trị hết bệnh tim, còn chữa trị được nhiều loại chứng bệnh khác. Sau khi trải qua khiếp sợ, Liễu Nhược Sương và Gia Gia Liễu Trần lập tức minh bạch, loại thuốc này vừa là tạo phúc cho thế giới, vừa là cây rung tiền. Kiềm chế kích động, Liễu Trần lập tức để cho Liễu Nhược Sương đăng ký bản quyền, đồng thời ăn bài 1 tháng sau thì sản xuất, đồng thời coi tân dược dưỡng nhan hoàng là sản phẩm chủ chốt của công ty dược nghiệp Liễu Thị. Nhưng Liễu Nhược Sương lại không ngờ, ngay khi nàng chuẩn bị tung sản phẩm ra thị trường,
thì tập đoàn Vân Môn lại đẩy dời sản phẩm ra trước, mà cũng là dưỡng tâm hoàn, thậm chí còn có hiệu quả y hệt với dưỡng tâm hoàn của công ty mình.